Chương 503, ta không xứng, chương 503, ta không xứng. Thật xin lỗi, Tô Bạch. Vì ta đã từng tự tư cùng ngu xuẩn. Thật xin lỗi, vì ta mang cho ngươi tất cả tổn thương cùng phản bội. Thật xin lỗi, vì ta cô phụ ngươi tất cả tín nhiệm cùng nỗ lực. Ô. Cố Tuyết Phù khóc, ấm áp nước mắt không bị khống chế từ nàng cặp kia trong suốt màu băng lam đôi mắt bên trong tuôn ra. Lệ thủy xẹt qua nàng trắng bệch gương mặt, nhỏ xuống tại chuôi này quán xuyên thân thể nàng tinh nguyên trên thân kiếm, sau đó thuận băng lanh thân kiếm trượt xuống, cùng nàng ngực tuôn ra máu tươi, cùng phía dưới cái kia phiến xanh thẳm nước biển hỗn tạp cùng một chỗ. Nàng khóc, không phải là bởi vì đau đớn, cũng không phải bởi vì đối tử vong sợ hãi, đó là một loại đến muộn quá lâu, hối hận vỡ đê. Nàng toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt địa run rẩy. Ta hối hận, Tô Bạch, ta thật hối hận. Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mà nhìn trước mắt cái này nam nhân. Nếu như lúc trước, nếu như ban đầu ở Tinh Minh Thành, ta có thể chân tâm thật ý địa nói với ngươi một tiếng tạ ơn, mà không phải cảm thấy đó là ngươi chuyện đương nhiên nỗ lực. Thật là tốt biết bao. Nếu như lúc trước, ta có thể nhìn thấy ngươi vì giúp Thính Tuyết tấn thăng, trên tay những cái kia bị băng tinh vật liệu vạch ra vết thương, mà không phải chỉ lo khoe khoang tự mình lại có một thanh mạnh hơn linh kiếm. Thật là tốt biết bao. Nếu như ban đầu ở Cao Sơn Thành, đối mặt Mã Đông giật mê hoặc lúc, ta có thể lựa chọn tin tưởng ngươi, mà không phải tin tưởng hắn miêu tả những cái kia hư vô mờ mịt tương lai. Nếu như lúc trước, ta có thể đem trong lòng ta ghen tị và không cam lòng đều nói cho ngươi, mà không phải tùy ý bọn chúng trong lòng ta lên men. Nếu như lúc trước, ta có thể minh bạch, chân chính cường đại không phải siêu việt ngươi, mà là có thể cùng ngươi đứng sóng vai. Thật là tốt biết bao. Nếu như lúc trước, nàng nghẹn ngào, nước mắt chảy đến càng hung. Nếu như lúc trước, tại Cao Sơn Thành, tại ngươi quay người rời đi thời điểm, ta có thể liều lĩnh đuổi theo, giữ chặt góc áo của ngươi, tựa như khi còn bé như thế. Nếu như lúc trước, ta có thể nói cho ngươi, ta sai rồi, ta không muốn cái gì độc nhất vô nhị, ta chỉ cần ngươi. Nàng rốt cuộc nói không được nữa, chỉ có thể phát ra đè nén, thống khổ nghẹn ngào. Cái kia hình tượng là trong nội tâm nàng vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Nàng từng vô số lần hồi tưởng qua cái kia ngày mưa, mỗi một lần, nàng đều hy vọng tự mình có thể làm ra khác biệt lựa chọn. Có thể hiện thực là, nàng chỉ là lạnh lùng đứng tại trên tường thành, trơ mắt nhìn cái kia vì nàng bỏ ra hết thảy mọi người, cô độc địa biến mất tại màn mưa bên trong. Kia là nàng tự tay chặt đứt giữa bọn hắn tất cả khả năng. Kia là trong đời của nàng, ngu xuẩn nhất, cũng nhất không thể vãn hồi quyết định. Nàng đống nhiên cười. Nụ cười kia xuất hiện tại một trương lệ rơi đầy mặt trên mặt, như vậy thê lương, như vậy tự dễ ước. Ha ha. Thật xin lỗi, ta biết, bây giờ nói những thứ này đã quá muộn. Nàng giơ tay lên, dùng con kia không có cầm thân kiếm tay, tùy ý địa xóa đi nước mắt trên mặt. Có thể lệ thủy lại càng bôi càng nhiều. Thật có lỗi, tại trước khi chết, còn muốn nói những lời nhảm nhí này đến phiền ngươi, còn muốn lấy chật vật như vậy phương thức để ngươi không tao hứng. Ta biết tự mình phạm vào tội, không thể tha thứ. Vô luận là đối với cả nhân loại văn minh, vẫn là đối với ngươi, Tô Bạch. Ta phản bội tín nhiệm của ngươi, cô phụ ngươi nỗ lực, thậm chí vô số lần muốn đưa ngươi đưa vào chỗ chết. Ta là nhất ti tiện phản đồ, nhất vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ta biết, giống ta dạng này người, căn bản không xứng thu hoạch được bất luận người nào tha thứ. Ngươi, những người khác cũng không xứng. Ngực kịch liệt đau nhức để thân thể nàng lung lay, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng vững vàng. Ta cũng không muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp, cho nên ta lựa chọn phương thức như vậy, đến kết thúc đây hết thảy. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trôi này quán xuyên thân thể của mình thần kiếm. Giữa chúng ta cố sự, bắt đầu tại một thanh kiếm. Ngươi vì Thính Tuyết, dốc hết tất cả, ta vì siêu việt ngươi, phản bội tất cả. Hiện tại, liền để nó cũng kết thúc tại một thanh kiếm đi. Chết tại dưới kiếm của ngươi, chết tại ngươi tự tay sáng lập cái này hòa bình thế giới mới bên trong. Cái này, có lẽ là ta loại này tội nhân, có khả năng đạt được kết cục tốt nhất. Chỉ giữa chúng ta nhân quả, có thể ở đây chấm dứt. Nàng cầm thân kiếm tay, chậm rãi buông ra. Sinh mệnh lực ngay tại nhanh chóng từ trong cơ thể nàng trôi qua. Tầm mắt của nàng bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta chỉ là nghĩ tại cuối cùng, đem những này lại nói ra. Ta không muốn mang theo những vật này rời đi. Còn có, cảm ơn ngươi, đã từng đã cho ta tốt như vậy một cái thế giới. Vĩnh biệt, Tô Bạch. Hy vọng ngươi về sau đừng lại gặp được giống ta dạng này người. Một giọt nước mắt trượt xuống. Giờ phút này, tất cả ánh sáng màu đều đang nhanh chóng địa ảm đạm đi. Cuối cùng, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch sáng trắng. Thân thể của nàng đã mất đi tất cả trèo trống, nhuyễn nhuyễn địa ngã về phía sau. Phù phù. Một tiếng vang nhỏ, thân thể của nàng một lần nữa trở xuống cái kia phiến bị nàng máu tươi nhuộm đỏ nước biển bên trong, kích thích một vòng nho nhỏ gợn sóng, sau đó, liền theo sóng nhỏ, tĩnh tĩnh địa nổi lơ lửng. Chết rồi. Cái kia từng quấy toàn bộ thế giới phong vân, cho vô số người mang đến thống khổ cùng tai nạn nữ nhân. Cái kia từng để Tô Bạch nỗ lực tất cả, nhưng lại bị thương sâu nhất nữ nhân. Cố Tuyết Phủ. Chết rồi. Trên mặt nàng biểu lộ như ngừng lại cái kia như được giải thoát, thoải mái tiếu dung bên trên. Thật giống như nàng thật về tới cái kia không buồn không lo hạ thiên. Tô Bạch đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong tay hắn tinh nguyên kiếm còn duy trì xuyên qua tư thái. Trên mũi kiếm, một giọt đỏ thắm máu tươi chậm rãi ngưng tụ, sau đó nhỏ xuống. Nhỏ vào phía dưới cái kia phiến bình tĩnh mặt biển, choáng mở một vòng huyết sắc gợn sóng, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Trên mặt hắn biểu lộ không có nửa phần biến hóa, đã không có đại thù đến báo khoái ý, cũng không có mất đi cố nhân bị thương. Hắn giơ tay lên, đối cỗ thi thể kia, năm ngón tay mở ra, một điểm vũ quang từ hắn lòng bàn tay sáng lên. Tinh nguyên kiếm lực lượng bị hắn lấy một loại phương thức khác thôi động. Cỗ kia phiêu phủ ở trên mặt biển thi thể, tính cả dưới người nàng cái kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển, bắt đầu lấy một loại vi phạm với vật sở hữu lý định luật phương thức hướng vào phía trong sụp đổ, phân giải, huyết đục, xương cốt, thậm chí cấu thành nàng tồn tại bản thân cơ sở nhất hạt, đều tại cố lực lượng kia trước mặt, bị lặng yên không một tiếng động xóa đi. Mấy hơi thở ở giữa, cái kia phiến hải vực quay về xanh thẳm. Cái kia tên là Cố Tuyết Phù nữ nhân, từ nơi này trên thế giới, từ tất cả tuyến thời gian bên trong, bị sạch sẽ địa xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Tô Bạch mới rốt cục thật ra địa, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn xem cái kia phiến không có vật gì mặt biển, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn không phải đang vì cái kia vừa mới bị hắn tự tay xóa đi nữ nhân cảm thấy bi thương. Đã từng, hắn thật đối nữ hải kia chút xuống tự mình tất cả thiện ý cùng ôn nhu. Tại Tinh Minh Thành những năm kia, hắn coi nàng là làm sinh mệnh mình bên trong phần quan trọng nhất, hắn nguyện ý vì nàng nỗ lực hết thảy, không cầu bất luận cái gì hồi báo. Thẳng đến Cao Sơn Thành cái kia ngày mưa, khi hắn bị tất cả mọi người phỉ nhổ, cuối cùng cô độc xoay người lúc rời đi, cái kia đã từng ở tại trong lòng nữ hải, liền đã chết rồi. Từ hắn đạp vào trở về Tinh Minh Thành con đường kia bắt đầu, còn lại cũng chỉ có hận ý. Nhưng từ nay về sau, trong thế giới của hắn sẽ không còn có cái tên đó. Chương 504, khó được nghỉ ngơi, chương 504, khó được nghỉ ngơi. Nam đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tô Bạch sau lưng, hóa thành năm cái phong cách khác lạ, lại đồng dạng phong hoa tuyệt đại nữ tử. Các nàng không có mở miệng, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, bồi tiếp hắn, cùng nhau nhìn xem cái kia phiến bình tĩnh biển. Phương Thi Hàm so bất luận kẻ nào đều hiểu Tô Bạch tâm tình vào giờ khắc này. Nàng chứng kiến hắn từ Cao Sơn Thành chật vật trở về sau, cái kia đoạn hắc ám nhất, thống khổ nhất thời gian. Nàng biết, Tô Bạch đối Cố Tuyết Phù tình cảm, đã từng có bao nhiêu chân thành tha thiết, về sau hận ý, liền sâu bao nhiêu chìm. Cho nên, Phương Thi Hàm không có mở miệng an ủi. Nàng biết, thời khắc này Tô Bạch không cần bất luận cái gì ngôn ngữ bên trên an ủi. Hắn cần, chỉ là làm bạn. Nàng yên lặng tiến lên một bước, cùng hắn đứng song vai, đem mình tay nhẹ nhàng địa bỏ vào cái kia chỉ vừa mới xóa đi hết thảy trong tay. Tay của hắn có chút lạnh. Nàng liên dùng nhiệt độ cơ thể mình đi ôn nhu hắn. Tô Bạch thân hình có chút dừng lại, hắn nghiêng đầu, nhìn xem Phương Thi Hàm cặp kia ôn nhu mà kiên định đôi mắt, rốt cục có mấy phần ấm áp. Hắn trở tay, nắm chặt tay của nàng. Tiêu Thanh Lạc, Lục Nhược Linh cùng Thẩm Mộng nói cũng đi tới. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm gì? Chúa cứu thế đại nhân. Lục Nhược Linh phá vỡ trầm mặc, nàng hai tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào lấy vương quyền kiếm, khóe miệng mang theo một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, trêu chọc nói. Thẩm Mộng nói có chút khẩn trương kéo Lục Nhược Linh góc áo, nàng cảm thấy cái này trò đùa mở có chút không phải lúc. Nhưng Lục Nhược Linh lại chỉ là đối nàng trấn an cười cười. Tô Bạch nghe vậy, cũng cười. Chúa cứu thế? Không, ta không phải, ta chỉ là một cái làm tự mình chuyện nên làm cầm kiếm người. Chỉ thế thôi. Hắn cúi đầu nhìn một chút tự mình cùng Phương Thi Hàm giao hát tay, lại nhìn một chút bên cạnh cái này mấy trương mặt mũi quen thuộc, cái kia phiến trống rỗng nội tâm đang bị một loại tên là chân thực đổ vật, một chút xíu lấp đầy. Đúng vậy a, chuyện phiền toái rốt cục đều kết thúc. Hôm nay thật mệt muốn chết rồi. Không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, càng là trên tinh thần. Từ vòng cực Bắc băng nguyên huyết chiến đến hỗn độn quốc gia vũ trụ sinh diệt, một ngày này kinh lịch sự tình, so với quá khứ mấy trăm năm lịch sử loài người bên trên phát sinh tất cả mọi chuyện cộng lại còn muốn ầm ầm sóng dậy. Lực lượng của hắn đã tới trước nay chưa từng có đỉnh điểm, nhưng cũng chịu đựng trước nay chưa từng có trọng áp. Nhất là cuối cùng, tự tay kết thúc cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, càng là hao hết hắn cuối cùng vừa phân tâm lực. Hắn mệt mỏi thật sự, mệt đến nghĩ cứ như vậy cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không nghĩ, trực tiếp té nằm mảnh này bị hắn cứu vớt trên mặt biển, ngủ lấy cái 3 ngày 3 đêm. Nhưng khi hắn nhìn thấy bên người cái này mấy chương mang theo lo lắng cùng mọi mệt mắt lúc, một loại hoàn toàn mới, cảm giác hoàn toàn khác biệt từ trong đáy lòng dâng lên. Tất cả chuyện phiền toái về sau đều sẽ không còn có. Cái kia dây dưa 500 năm ác mộng, cái kia treo ở văn minh đỉnh đầu thành kiếm đạo mộ cỡ, bị hắn tự tay chặt đứt. Sẽ không còn có đến từ dị thế giới uy hiếp, sẽ không còn có đột nhiên xuất hiện chiến tranh, sẽ không còn có người cần giống hắn, như quá khứ vô số tiền bối, vì thủ hộ mà mang trên lưng nặng nề số mệnh. Thứ nay về sau, phiến thiên địa này sẽ nên đón chân chính hòa bình. Nghĩ tới đây, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được, trong thân thể cái kia cỗ sâu tận xương tủy cảm giác mệt mỏi, cũng không có khó như vậy lấy đã chịu. Cho nên chí ít mệt mỏi một chút cũng là đáng giá. Sẽ không còn có người lo lắng lần tiếp theo nhiệm vụ sẽ là vĩnh quyết. Rốt cuộc không cần tại ngắn ngủi hòa bình bên trong, vì lần tiếp theo khả năng đến thú triều mà lo lắng. Rốt cuộc không cần nhìn bên cạnh đồng bạn, tại máu và lửa bên trong ngã xuống. Nhân loại cái chủng tộc này, rốt cuộc có thể không còn vì sinh tồn mà dãy rủa, có thể chân chính đi ngắm nhìn bầu trời, đi suy nghĩ những cái kia liên quan tới văn minh cùng tương lai, càng xa xôi sự tình. Mà sáng lập đây hết thảy, chính là nam nhân trước mắt này. Phương Thi Hàm một mực không nói gì, dùng cặp kia ôn nhu đến có thể hòa tan băng tuyết đôi mắt, nhìn chăm chú lên Tô Bạch. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vì đi đến hôm nay một bước này, Tô Bạch đến tuột cùng bỏ ra cái gì. Hắn lưng đeo nhiều ít hiểu lầm, chịu đựng biết bao nhiêu cô độc, lại tại nhiều ít cái không người biết được trong đêm, một thân một mình liếm láp lấy vết thương. Hiện tại, đây hết thảy đều kết thúc. Những cái kia đã từng đặt ở trên người hắn, đủ để cho thế giới cũng vì đó hít thở không thông cái nặng, rốt cục tháo xuống. Tô Bạch đống nhiên cười. Đều kết thúc. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Cho nên, chỉ ít mệt mỏi một điểm, cũng là đáng. Hắn nghĩ, vậy đại khái chính là chống đỡ lấy tự mình đi đến hôm nay, căn bản nhất lý do. Hắn bảo vệ, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì hùng vĩ khái niệm, không phải cái gì cái gọi là văn minh tổ tục. Hắn chỉ là nghĩ thủ hộ trước mắt. Hiện tại, hắn làm được. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, đều yên lặng xuống tới. Gió biển thổi phật, mang theo tân sinh khí tức. Bầu trời xanh thẳm, trong suốt giống một khối không tì vết bảo thạch. Sống sót sau tai nạn thiên địa, đẹp để cho người ta lòng say. Bọn hắn 5 người, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại mảnh này bị chữa trị trên mặt biển, không hề nói gì, nhưng lại giống như nói lấy hết hết thảy. Đại khái là thật đều kết thúc đi. Lục Nhược Linh khó được địa không có mở miệng nói móc, nàng ngửa đầu nhìn xem ánh mặt trời ấm áp, khép mắt lại, chỉ ít, chúng ta có thể hào hào thả cái giả. Nói thật, ta đã rất lâu không có đừng qua một lần hoàn chỉnh ngày nghỉ. Ta đều nhanh quên nằm tại trên bờ cát phơi nắng là cảm giác gì. Nàng lời nói này, đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Phương Thi Hàm ánh mắt không tự giác địa liền lại rơi vào Tô Bạch trên mặt. Trong trí nhớ, những cái kia nhàn hạ thời gian bên trong đều có thân ảnh của hắn. Tô Bạch nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra: "Về nhà đi, về nhà đi." Chiến đấu kết thúc, anh hùng cố sự kết thúc, tiếp xuống nên thuộc về bọn hắn cuộc sống của mình. Từng. Phương Thi Hàm nặng nề mà nhẹ gật đầu, cầm tay của hắn lại gấp mấy phần. Tiêu Thanh Lạc cùng Lục Nhược Linh cũng nhìn nhau cười một tiếng, tháo xuống tất cả gánh nặng. "Về nhà lạc." Thẩm Mộng nói cái kia mang theo vài phần nhạy cất cùng giọng mũi thanh âm, tại mảnh này yên tĩnh giữa thiên địa vang lên, phá lệ thanh thúy. Nàng lau mặt một cái bên trên bởi vì quá độ tiêu hao tâm thần mà chảy ra máu mũi, trên mặt lại tách ra một cái sán lạ đến như là ánh nắng giống như tiêu dung. Cuối cùng có thể trở về. Ta thể, ta tương lai 100 năm đều không muốn lại nhìn thấy bất luận cái gì cùng chiến đấu có liên quan đồ vật. Về nhà. Về nhà. Ta muốn ngủ tới khi thiên hôn địa ám. Ừm, về nhà. Tô Bạch giơ tay lên, đối trước người hư không, tùy ý địa, hướng về phía trước vạch một cái. Theo đầu ngón tay hắn sẽ qua, phía trước không gian, hướng về hai bên vỡ ra. Ánh mặt trời ấm áp, đình viện quen thuộc, một gốc mở chính thịnh quế hoa cây. Cùng trong không khí cái kia cố hỗn hợp thư quyển, hương trà cùng ánh nắng hương vị, độc thuộc về nhà khí tức. Đối diện chính là Tinh Minh Thành, bọn hắn cộng đồng nhà. Hoa. Thẩm Mộng nói con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, nàng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, cái thứ nhất liền nhảy đi vào, ta trở về á. Ghế sofa. Ghế salon của ta, ta tới rồi. Nương theo lấy một tiếng vui sướng gọi, thân ảnh của nàng biến mất tại không gian thông đạo khác một bên. Lục Nhược Linh nhìn xem nàng bộ kia khỉ bộ dáng gấp gáp, lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng lại treo chính mình cũng chưa từng phát giác ý cười. Nàng đối Tô Bạch cùng còn lại hai người khẽ bước cằm. Cũng cất bước đi vào cái kia phiến ấm áp trong vầng sáng. Tiêu Thanh Lạc cùng Phương Thi Hàm thì lưu tại cuối cùng, các nàng một trái một phải, một cách tự nhiên đi tới Tô Bạch bên người. "Chủ nhân, chúng ta trở về đi." Tiêu Thanh Lạc nhẹ nói, ánh mắt của nàng tại Tô Bạch trên mặt dừng lại một lát, xác nhận hắn thật đã không có việc gì về sau, mới yên lòng rời. Tô Bạch nhẹ gật đầu, đứng tại cửa thông đạo, quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhìn xem mảnh này bị hắn tự tay chữa trị thiên địa. Bầu trời xanh thẳm, hải dương bình tĩnh, ánh nắng ôn nhuận, hết thảy đều rất tốt. Từ nay về sau, hắn chỉ là Tô Bạch. Hắn thu hồi ánh mắt, lôi kéo Phương Thi Hàm cùng Tiêu Thanh Lạc cùng nhau bước vào cái kia đạo thông hướng nhà cửa, vòng cực bắc, quay về yên tĩnh. Chương 505, sống sót sau tai nạn. Chương 505, sống sót sau tai nạn. Thiên trung bi là sáng lên, làm luồng thứ nhất xua tán đi dài rằng giặc hắc dạ ánh nắng xuyên thấu qua che kín cho bụi dưới mặt đất tị nạn sở thông khí cửa sổ, chiếu vào một trương non nớt hài đồng trên mặt lúc kiềm chế thật lâu tiếng khóc mới rốt cục tại mảnh này sắt thép đúc thành không gian bên trong cẩn thận từng ly từng tí vang lên. Tiếng khóc kia giống như là sẽ truyền nhiễm rất nhanh, một cái, hai cái, một mảnh. Người trưởng thành ôm mình hài tử, tuổi trẻ người yêu ôm nhau cùng một chỗ, tóc trắng xóa lao nhân đục ngầu trong hai mắt chảy xuống lệ thủy. Bọn hắn không có gieo họ, không có chúc mừng, chỉ có một loại sống sót sau tai nạn, nhưng lại mở mịt luôn cũng yên tĩnh. Toàn cầu phạm vi tai nạn cảnh báo, tại lúc tờ mở sáng giải trừ. Nặng nghề hợp kim miệng cống chậm rãi dâng lên, ánh mặt trời chói mắt để lâu chỗ hắc ám đám người vô ý thức híp mắt lại. Khi bọn hắn một lần nữa đạp vào mặt đất, hô hấp đến cái kia mang theo sau cơn mưa bùn đất hương thơm cùng một chút mùi khét lẹ không khí lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. Thế giới thay đổi. Bầu trời là trước nay chưa từng có xanh thẳm. Không khí trong lành đến không tưởng nổi. Những cái kia tại trong tai nạn bị phá hủy kiến trúc phế tích phía trên, tại bị xé rách hắc yến đường cái khe hở ở giữa, từng cây gọi không ra tên thực vật, chính lấy một loại vi phạm với sinh mệnh lẽ thường tốc độ, ngoan cường mà sinh trưởng, tách ra đủ mọi màu sắc đóa hoa. Có thể thế thì sập lâu vũ, dạn nước đại địa, cùng trong lòng cái kia phần sâu tận xương tụy sợ hãi, lại cực kỳ chân thật nhắc nhở lấy bọn hắn, đó không phải là ngộng. Đến lúc cuối cùng một cái tín hiệu cơ trạm khôi phục vận hành, đến lúc cuối cùng một đoạn thâm hải các quang hoàn thành bản thân chữa trị, nhân loại văn minh tại ngắn ngủi ngừng về sau, trước hết nhất khôi phục, vĩnh viễn là internet. Toàn cầu lớn nhất nặc danh thảo luận bản tại yên lặng mấy canh giờ về sau, trong nháy mắt bị nhen lửa. Một cái tiêu đề bị thêm đỏ đưa đỉnh tiếp mời, tại xuất hiện trong nháy mắt, nó điểm kích lượng cùng hồi phục số liền bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng lên tăng vọt. Đưa đỉnh màu đỏ báo động đêm qua toàn cầu phạm vi thai biến sự kiện tập trung thảo luận tiếp. Đêm qua, làm tinh tao ngộ từ trước tới nay nghiêm trọng nhất toàn cầu tính hợp lại hình thai nạn. Trước mắt thai nạn đã lắng lại, nguyên nhân cụ thể còn tại trong điều tra. Xin tất cả kinh nghiệm bản thân người ở đây tiếp hạ tập trung thảo luận, chia sẻ các ngươi chứng kiến hết thảy. Cấm chỉ giải lời đồn, cấm chỉ chế tạo khủng hoảng, người vi phạm quyền hạn tối cao phong cấm. Chúng ta cần chân tướng. Một L. Ta còn sống không? Nơi này là thiên đường vẫn là địa ngục? Ta đêm qua thật cho là mình chết chắc. Chúng ta nơi này là đất liền thành thị A. Vì sao lại kéo vang hải khiếu cảnh báo? Còn có cái kia đất rung núi chuyển cảm giác, nhà ta mèo trực tiếp dọa đến tiến vào trong tủ lạnh không chịu ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? 2L. Phụ kiện, toàn cầu sóng địa chấn thời gian thực giám sát đồ GVG. Phụ kiện, toàn cầu bản khối trôi đi tốc độ dị thường 3 động đồ TNG. Trên lầu, ngươi không phải đang nằm mơ. Ngay tại đêm qua, toàn cầu tất cả đại lục bản khối trong cùng một lúc phát sinh kịch liệt trôi đi, mắt trị số tốc độ thậm chí đạt đến hàng năm mấy ngàn mét. Đây là khái niệm gì? Ý vị này chúng ta dưới chân đại lục kém một chút liền bị xé nát. Càng quỷ dị chính là, ngay tại tất cả mô hình đều dự đoán Lam Tinh vỏ quả đất sẽ tại trong vòng 30 phút hoàn toàn sụp đổ thời điểm, tất cả dị thường ba động lại tại cùng một thời gian đột ngột biến mất. Ta nghiên cứu địa chất 30 năm, ta có thể dùng ta tất cả trình độ cùng chức danh thể, đây không phải hiện tượng tự nhiên, đây tuyệt đối không phải. 3L, mọi người tỉnh táo một điểm, chớ tự mình dọa chính mình. Có lẽ là Thái Dương phong bạo đưa tới toàn cầu từ trường hỗn loạn đâu. trong lịch sử cũng không phải chưa từng có. Chính thức không phải còn không có ra thông cáo sao? Các loại chính thức tin tức. 4L. Trên lầu đừng ngây thơ, còn chính thức thông cáo. Loại chuyện này, chính thức có thể làm sao thông cáo? Nói cho ngươi chúng ta kém một chút liền tập thể đầu thai. Ta có cái phương xa biểu ca tại Linh Kiếm Hiệp hội bộ hậu cần công tác, hắn vụng trộm cùng ta tiết lộ qua một chút đồ vật. Các ngươi biết lần này tai nạn đầu nguồn ở nơi nào sao? Vòng cực bắc. Nghe nói, nơi đó bạo phát một trận vượt quá tưởng tượng chiến đấu. Là loại kia, thông thiên giai cầm kiếm người xuất thủ đều sẽ bị xem như pháo hôi chiến đấu. Các ngươi hiểu không? Cái này thiết mời, tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, hồi phục số liền đột phá ngàn vạn. Vô số người tràn vào nơi này, chia sẻ lấy tự mình đem qua cái kia đoạn ly kỳ mà kinh khủng kinh lịch. Có người nói tự mình thấy được vạn mét cao hải khiếu ở trước mắt tiêu tán, có người nói tự mình thành thị núi lửa tại sắp phun trào trước một khắc quỷ dị lắng lại, có người nói tự mình thân mắc bệnh nan y người nhà đang tắm trận kia kỳ quái sau cơn mưa, tế bào ung thư vậy mà toàn bộ biến mất. Cái này đến cái khác nhìn như hoang đường, nhưng lại vô cùng chân thực thần tích, bị tụ tập đến cùng một chỗ. Mới đầu, còn có rất nhiều người đối với cái này suy chi mũi, cho rằng là khủng hoảng phía dưới tập thể động kinh. Nhưng khi đến từ toàn cầu các nơi, hàng trăm triệu chứng cứ liên bị ghép lại hoàn chỉnh lúc, tất cả mọi người trầm mặc. 59L. Bắc cực. Đây không phải là đất cằn sỏi đá sao? Chẳng lẽ là cựu giai thú vương xuất thế? Ông trời của ta, có thể tạo thành toàn cầu tính tai nạn, chí ít cũng là cựu giai thú vương a. 61L. Ngoại trừ Tô Bạch đại nhân, còn có thể là ai? Chỉ có hắn, cũng chỉ có thể là hắn. Các ngươi quên Yến Quy Thành trận chiến kia sao? 10 vị cựu giai thú vương ở trước mặt hắn ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đêm qua động tĩnh lại lớn, đối với Tô Bạch đại nhân tới nói, lại có thể đáng là gì? 62L. Trên lầu đừng chém gió nữa, lý trí một điểm được hay không? Tô Bạch đại nhân là mạnh, điểm này không ai phủ nhận. Nhưng hắn mạnh hơn, cũng là một người. Đêm qua phát sinh là cái gì? Là toàn cầu bản khối trôi đi, là tầng khí quyển vỡ tan, là toàn bộ tinh cầu sinh thái hệ thống sụp đổ cùng tái tạo. Ngươi nói cho ta, đây là một người có thể làm được sự tình sao? Ngươi làm hắn là sáng thế thần sao? 587L. Phụ kiện, vòng cực bắc nào đó lâm thời khoa khảo đứng ngoại bộ giám sát cuối cùng hình tượng GIF. Đều chớ ồn ào. Nhìn cái này, đây là ta một cái tại cực địa khoa khảo trung tâm công tác đồng học liều chết chuyển tới. Ngay tại hai nạn phát sinh trước vài phút, bọn hắn khoa khảo đứng ngoại bộ giám sát đập tới cái này. Hình tượng rất mơ hồ, năng lượng quá yếu nhiêu quá mạnh, nhưng các ngươi nhìn kỹ cái kia từ trên trời giáng xuống bóng đen. Còn có về sau cái kia cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều xé mở to lớn vết rách. Đây tuyệt đối là có người tại chiến đấu. 588L. Ta dựa vào, ta thấy được cái bóng đen kia. Mặc dù chỉ có một cái hình dáng, nhưng này cái thân hình, cái kia thế đứng, ta dám dùng ta nửa đời sau hạnh phúc đánh cược. Tuyệt đối là Tô Bạch đại nhân. Không sai, chính là hắn. Chỉ có hắn mới có thể tại loại này địa phương quỷ quái làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tháng 6 năm 03L. Ta lại cảm thấy, đây càng giống như là chúng ta Linh Kiếm Hiệp hội, tập kết tất cả thông thiên giai đại lão, cùng dị thú tới một trận cuối cùng quyết chiến. Tô Bạch đại nhân khẳng định là chủ lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng chỉ có một mình hắn. Đây cũng là nhân loại chúng ta văn minh đánh cược tất cả nội tình một trận chiến. 644L. Quyết chiến. Có khả năng. Các ngươi quên Tô Bạch đại nhân trước đó tại Yến Quy Thành là thế nào nói sao? Hắn nói muốn để toàn bộ làm tinh dị thú đều thần phục, vì nhân loại phục vụ. Đây nhất định là cuối cùng chi chiến vang dội, chương 506, đáng tiếc, chương 506, đáng tiếc. Trên internet nhao nhao không được đồng thời. Linh Kiếm Hiệp hội bên này cũng là một mặt ngộng. To lớn hình khuyên bên trong trung tâm chỉ huy, mấy trăm tên hiệp hội đứng đầu nhất văn chức cùng nhân viên kỹ thuật, chính mục chứng ngây mồm mà nhìn xem màn sáng bên trên những cái kia không thể tưởng tượng số liệu. Dưới chân đại địa không còn rung động, bầu trời ngoài cửa sổ quay về xanh thẳm, nhưng bọn hắn trong lòng trận kia kịch liệt hải khiếu vừa mới bắt đầu. Hội trưởng, Bắc cực thứ 7 trước chọi canh truyền đến mã hóa thông tin. Một tên sĩ quan truyền tin thanh âm phá vỡ yên lặng, là Lô Kiếm Lệ đội trưởng. Tần Chấn Sơn đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh đi đến thông tin trước sân khấu, tiếp tiến đến. Màn sáng bên trên, xuất hiện Lô Kiếm Lệ tấm kia hiện đầy mỏi mệt cùng cùng nhiệt mặt. Báo cáo hội trưởng, chúng ta còn sống. Vòng cực Bắc nguy cơ đã giải trừ. Tất cả phản đồ cùng dị thú uy hiếp, đồng đều đã bị quét sạch. Tin tức này, để bên trong trung tâm chỉ huy vang lên một mảnh đè nén, như chút được gánh nặng bật hơi âm thanh. Làm được rất tốt, Kiếm Lệ. Tần Chấn Sơn trầm giọng nói, lập tức đem các ngươi nắm giữ tất cả tình báo, bao quát chiến đấu thu hình lại, năng lượng số ghi, lấy tối cao ưu tiên cấp truyền tống về tới. Minh Bạch. Đúng rồi, là Tô Bạch đại nhân. Tô Bạch đại nhân hắn đã cứu chúng ta. Hắn đánh bại Cao Mặc Đào cùng Cố Tuyết Phủ. Cố Tuyết Phủ. Tần Chấn Sơn trong lòng siết chặt. Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng khi cái tên này bị chính miệng chứng thực, toàn bộ trung tâm chỉ huy bầu không khí vẫn là trong nháy mắt đọc lại. Đúng vậy, chính là nàng. Lỗ Kiếm Lệ ánh mắt trở nên phức tạp, Tô Bạch đại nhân cùng nàng triển khai một trận. Một trận ta không cách nào dùng lời nói diễn tả được quyết chiến. Hội trưởng, ngài không cách nào tưởng tượng, vậy căn bản không phải nhân loại tầng cấp chiến đấu. Thông tin rất nhanh liền kết thúc, Lỗ Kiếm Lệ tình huống bên kia cũng rất tồi tệ, hắn chỉ là đem hoạch tâm nhất tình báo truyền trở về, liền vội vàng cúp máy, bắt đầu tổ chức người sống sót tiến hành tự cứu cùng thu nhận công tác. Bên trong trung tâm chỉ huy, lần nữa rơi vào trầm mặc. Thật lâu, một vị nguyên lão mới run run rẩy rẩy địa mở miệng, cho nên, đêm qua trận kia cơ hồ hủy diệt thế giới tai nạn, thật là Tô Bạch đại nhân cùng Cố Tuyết Phủ chiến đấu dư ba. Cái suy đoán này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Vậy chúng ta bây giờ, muốn hay không lập tức liên hệ Tô Bạch đại nhân, hỏi thăm tình huống cụ thể? Một tên tuổi trẻ làm việc đề nghị, trên mặt của hắn viết đầy vội vàng cùng sùng bái. Hồ nháo. Triệu trưởng lão dùng quải trượng nặng nề mà gõ một cái mặt đất, ngươi làm Tô Bạch đại nhân là cái gì? Hắn vừa mới kinh lịch một trận như thế chiến đấu, hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi. Bất luận kẻ nào, không được lấy bất kỳ lý do gì đi quấy rầy hắn. Đây là mệnh lệnh. Tần Chấn Sơn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Triệu trưởng lão nói đúng. Tô Bạch hắn cũng chỉ là người. Để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta bây giờ muốn làm là xử lý tốt đến tiếp sau cục diện rồi dám, mà không phải đi cho hắn thêm phiền phức. Nói thì nói như thế, có thể tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc, cũng giống như vớt mèo đồng dạng gãi. Cố Tuyết Phù thế nào? Thính Tuyết kiếm đâu? Mấu chốt nhất là, Tô Bạch đại nhân hắn hiện tại đến tột cùng là một loại gì trạng thái? Mọi người ở đây khó chịu, nhưng lại không dám có hành động thời điểm, một đạo thông tin thỉnh cầu từ Tinh Minh thành phân bộ phát tới. Tiếp tiến đến, màn sáng bên trên, xuất hiện lão Ngụy tấm kia mang theo vài phần kiêu ngạo cùng cung kính mặt. Báo cáo hội trưởng, Tô Bạch đại nhân đã trở về Tinh Minh thành chỉnh đốn. Hắn biết tổng bộ khẳng định có rất nhiều nghi vấn, cố ý dặn dò ta, đem sự kiện lần này tình báo tương quan chỉnh lý thành báo cáo, truyền tống cho ngài. Lời vừa nói ra, toàn bộ trung tâm chỉ huy đều vang lên một mảnh xả hơi thanh âm. Nhanh, đem báo cáo ném đến màn ảnh chính lên. Một phần mã hóa văn kiện bị cấp tốc giải mã, sau đó hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Lượng tin tức quả thật có chút lớn. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tại trong báo cáo tìm kiếm lấy cái kia tên quen thuộc. Tìm được. Một tên quan kỹ thuật tự lẩm bẩm. Trên báo cáo chỉ có một nhóm ngắn gọn văn tự. Cố Tuyết Phủ đã xác nhận tử vong. Chết rồi. Nàng thế mà thật đã chết rồi. Bên trong trung tâm chỉ huy vang lên một mảnh trầm thấp tiếng nghị luận. Mặc dù Cố Tuyết Phủ phạm vào tội lớn ngập trời, nhưng nàng dù sao từng là Cao Sơn thành hiệp hội song bích một trong, cùng Tô Bạch quan hệ trong đó càng là mọi người đều biết. Ta còn tưởng rằng Tô Bạch đại nhân sẽ nhớ hai người bọn hắn trước kia tình cảm, không hạ thủ được đâu. Không nghĩ tới. Trái tim băng giá đi. Triệu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Cố Tuyết Phủ làm những sự tình kia, Tô Bạch đại nhân có thể chịu cho tới hôm nay, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chết tốt, chết tốt. Một tên phái chủ chiến tướng quân trầm giọng nói, nữ nhân này, phản bội nhân loại, cấu kết dị thú, hại chết chúng ta nhiều ít đồng bào. Nếu như Tô Bạch đại nhân nhớ tình cũ buông tha nàng, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Xác thực, nàng phạm vào tội ác, tử nhất vạn lần đều không đủ. Tô Bạch đại nhân có thể tự tay chấm dứt đoạn ân oán này, cũng coi là đối với chúng ta tất cả mọi người, đối với hắn tự mình, có một cái công đạo. Tần Chấn Sơn nhìn xem hàng trước kia, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai cái đã từng đại biểu cho nhân loại tương lai tuyệt đại thiên tiêu, cuối cùng lại lấy dạng này một loại phương thức kết thúc. Thật sự là tạo hóa treo ngươi. Cái kia Thính Tuyết kiếm đâu? Một thanh âm khác vang lên, hỏi tất cả mọi người quan tâm vấn đề, trong báo cáo có nâng lên chuôi này cấp độ SSS linh kiếm sao? Ta xem một chút. Quan kỹ thuật nhanh chóng lật qua lại văn kiện. Có. Ở chỗ này, Thính Tuyết kiếm đã bị bẻ gãy. Cái gì? Bẻ gãy? Đáng tiếc. Thật là đáng tiếc a. Một tên phụ trách trang bị chiến lược quy hoạch bộ trưởng đấm cái bàn, khắp khuôn mặt là đau lòng, đây chính là một thành cấp độ SSS thần kiếm a. Coi như Cố Tuyết Phủ chết rồi, kiếm lưu lại cũng là tốt ta. Chỉ cần lại vì nó tìm kiếm một vị mới linh kiếm sứ, nhân loại chúng ta văn minh đỉnh tiêm chiến lực, liền có thể lại thêm một phần. Đúng vậy a, một người khác phụ hòa nói, Tô Bạch đại nhân đối Thính Tuyết kiếm quen thuộc như vậy, chỉ cần tìm một cái cùng hắn tương tính tốt linh kiếm sứ, thậm chí có thể để nó uy lực càng hơn lúc trước. Làm sao lại? Bẻ gãy đâu? Xác thực có thể thực hiện a, dù sao Tô Bạch bên người đại nhân đã có nhiều như vậy. Đều là nam nhân, Tô Bạch đại nhân chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt một cái bưng lấy thần kiếm, chủ động ôm ấp yêu thương nữ hài tử sao? Khụ khụ. Tần Chấn Sơn nặng nề mà ho khan một tiếng, đánh gây trận này càng ngày càng lệch thảo luận, hiện tại nói là những thứ này thời điểm sao? Đều cho ta chút nghiêm túc. Kia là kiếm của hắn, cũng là hắn quá khứ. Hắn lựa chọn tự tay bẻ gãy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Đến phiên các ngươi ở chỗ này nói kia, soi mói sao? Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại cũng không khỏi đến bắt đầu tính toán. Xác thực, ai lại sẽ ngại tự mình vương bài thêm nữa nhỉ? Nhất là nếu như có thể có một cái cùng Tô Bạch hoàn mỹ phối hợp cấp độ SSS linh kiếm sứ, đến cùng hắn cùng một chỗ sử dụng Thính Tuyết kiếm, vậy đối với cả nhân loại văn minh mà nói, đều là nhất trọng không cách nào lường được bảo hộ. Dù sao, dị thú lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Nhân loại nhất định phải làm tốt cùng dị thú tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đúng rồi. Đúng lúc này, Triệu trưởng lao nhớ ra cái gì đó. Trong báo cáo, có hay không nâng lên? Nâng lên Tô Bạch đại nhân bây giờ. Cảnh giới. Toàn bộ trung tâm chỉ huy, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người hô hấp đều vô ý thức dừng lại. Trên thực tế, từ hôm qua trận kia mạt nhật giống như tai nạn bắt đầu, đến thời khắc này vạn vật khôi phục kỳ tích giáng lâm, vấn đề này vẫn xoay quanh tại tất cả cao tầng trong lòng, là cái kia ai cũng không dám tùy tiện đụng vào, nhưng lại so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, trung cực nghi vấn. Tô Bạch, đến cùng có đột phá hay không? Hán, đến cùng có hay không bước vào trong truyền thuyết kia, 500 năm đến lại không người đến. Lục địa thần tiên chi cảnh, chương 507, công khai thiên giai công pháp, chương 507, công khai thiên giai công pháp. Quan kỹ thuật ngón tay tại bàn phím ở bên trên lơ lửng, hắn thậm chí có thể nghe được tự mình trái tim tại trong lồng ngực nổi trống thanh âm. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là thân kinh bách chiến tướng quân, vẫn là bảy mưu nghị kê nguyên lão, đều đang đợi một đáp án. Rốt cục, hắn hít sâu một hơi, dùng thanh âm run rẩy, đem vậy được ngắn gọn đến cực hạn, nhưng lại nặng tựa vạn cân tin tức, nói ra. Trong báo cáo, Tô Bạch đại nhân trước mắt cảnh giới là. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ cái từ kia hợp thành bỏng đến hắn nói không nên lời. Lục địa thần tiên, bốn chữ. Bên trong trung tâm chỉ huy, tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Một vị bưng số liệu tấm tuổi trẻ làm việc, tay mềm nhũn, số liệu tấm rớt xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Triệu trưởng lão thân thể kịch liệt lắc lư một cái, bên cạnh hắn phó quan tay mắt lanh lẹ địa đỡ lấy hắn, mới không có để hắn làm trận tê liệt ngã xuống. 500 năm gông xiềng. Cứ như vậy, bị một mình hắn. Tránh ra. Tần Chấn Sơn không nói gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm màn sáng bên trên cái kia bốn cái kim sắc văn tự. Hắn làm được. Hắn thật làm được. Cái kia bối rối nhân loại văn minh dòng dã 5 cái thế kỷ, để vô số kinh tài tuyệt diễm thông thiên giai cường giả thương tiếc trung thân vô hình bị trướng, cái kia bị tất cả mọi người cho rằng là thiên địa thiết luật, không thể cãi lại trùng cực phong ấn, cứ như vậy, bị nam nhân kia đánh nát. Bên trong trung tâm chỉ huy, bắt đầu vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ngay sau đó, là không đè nén được, hỗn hợp có cuồng hỉ cũng không dám tin nói nhỏ. Chơi ạ, lục địa thần tiên. Chúng ta thời đại này, thật lại ra đời một vị lục địa thần tiên. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ai đến đánh ta một chút? 500 năm. Dòng dã 500 năm a. Ngay tại tất cả mọi người còn đắm chìm trong phần này đủ để ghi vào sử sách to lớn trong rung động lúc, tên quan kỹ thuật kia lại dùng một loại càng thêm như nói mê, tràn đầy hoang đường cảm giác ngữ điệu, đọc lên báo cáo tiếp theo cái tin tức. Mặt khác, Tô Bạch đại nhân tại trong báo cáo đề cập, hắn lần này đột phá cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn đã sơ bộ lục lọi ra một đầu ổn định lại có thể phòng chế, thông hướng lục địa thần tiên cảnh con đường. Cái gì? Nếu như nói vừa rồi tin tức là một viên quả bom nặng ký, như vậy hiện tại cái tin này chính là một trận đủ để đem toàn bộ trung tâm chỉ huy đều san thành bình địa vụ nổ hạt nhân. Nhưng có thể phòng chế con đường. Triệu trưởng lão đông nhiên tránh thoát phó con nâng, cái kia song đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang, hắn lời này là có ý gì? Quan kỹ thuật nuốt nước miếng một cái, khó khăn tiếp tục thì thầm, Tô Bạch đại nhân nói, con đường này trước mắt còn có đợi hoàn thiện chờ hắn đem tất cả chi tiết cùng điều kiện tiên quyết sửa soạn xong hết sau. Sẽ đem nó làm hiệp hội cơ mật tối cao, từ chúng ta nguyên lão hội cộng đồng đảm bảo sao? Một tên nguyên lão kích động truy vấn, hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập lên. Đây chính là thông hướng thần minh cảnh giới con đường a. Nắm giữ nó, chẳng khác nào nắm giữ nhân loại văn minh tương lai đi hướng. Không. Không phải. Quan kỹ thuật thanh âm, yếu ớt rồi mũi, Tô Bạch đại nhân nguyên phải là. Hắn sẽ đem nó, tại hiệp hội nội bộ trên internet, đối tất cả đạt tới thông thiên giai cầm kiếm người. Miễn phí công khai, cung cấp tất cả mọi người. Tìm đọc cùng tu hành. Bên trong trung tâm chỉ huy, lại một lần nữa, lâm vào yên tĩnh như chết. Miễn phí. Công khai. Tất cả mọi người. Triệu trưởng lão miệng mở rộng, hắn muốn nói gì, muốn nói cái này quá làm loạn, muốn nói này lại đánh vỡ hiện hữu tất cả cân bằng, muốn nói đây là chân quý bực nào đồ vật, sao có thể dễ dàng như vậy đem ra công khai. Có thể hắn nhìn xem màn sáng bên trên phần báo cáo kia, nhìn xem cái kia bình tĩnh trần thuật muốn đem con đường thành thần chia sẻ cho tất cả mọi người danh tự, hắn bỗng nhiên cảm giác tự mình điểm này liên quan tới quyền yêu, liên quan tới ngăn được, liên quan tới lợi ích phân phối suy nghĩ, là bực nào nhỏ bé, cỡ nào buồn cười. Hắn mặt mo, trong nháy mắt đỏ bừng lên. Đây không phải là phẫn nộ, mà là xấu hổ. Chúng ta mới vừa rồi còn tại so đo một thanh cấp độ SSS thần kiếm được mất. Hắn tự lẩm bẩm, mà hắn nghĩ, lại là vì cả nhân loại văn minh, mở một đầu người người đều có thể thành thần thông thiên chi lộ. Ta chờ. Chúng ta thật sự là. Hắn nặng nề mà thở dài, không kịp xa rồi. Một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái từ Tô Bạch tự tay mở ra, thuộc về nhân loại văn minh, hoàng kim đại thời đại. Liền muốn tới. Hội trưởng, báo cáo cuối cùng, còn có một phần liên quan tới lần này vòng cực bắc sự kiện nguyên nhân gây ra bổ sung nói rõ. Nghiệm là. Quan kỹ thuật hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Căn cứ Tô Bạch đại nhân điều tra cùng thẩm vấn kết quả, lần này Cao Mặc Đảo cùng Cố Tuyết Phù đám người trộm lấy 7 vị truyền kỳ cầm kiếm người tiền bối di thể mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vì thu hoạch cá nhân lực lượng, mà là vì tiêu hao hết di thể bên trong còn sót lại để mà chấn áp thế giới thông đạo phong ấn chi lực. Từ đó một lần nữa mở ra Lam Tinh cùng dị thú thế giới thông đạo. Ầm ầm, một đạo kinh lôi đang chỉ huy trung tâm tất cả mọi người trong đầu ầm vang nổ vang. Vừa mới còn đắm chìm trong vui sướng cùng ước mơ bên trong đám người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi nói cái gì? Triệu trưởng lão thanh âm bén nhọn đến đổi giọng, thế giới thông đạo. Cái gì thế giới thông đạo? Hắn chất vấn, cũng hỏi ở đây tuyệt đại đa số người tiếng lòng. Chỉ có Tần Chấn Sơn, cùng số ít mấy vị hạch tâm nguyên lão, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Là thật? Cái kia truyền thuyết, lại là thật? Hội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tên không rõ ràng cho lắm tướng quân vội vàng truy vấn. Tần Chấn Sơn nhìn xem đám người cái kia từng trương mở mịt mà hoảng sợ mặt, hắn biết, cái này bị hiệp hội cao tầng phong tồn 500 năm, đẳng cấp cao nhất bí mật, đã không có dấu giếm nữa cần thiết. 500 năm trước, trận kia quét sạch toàn cầu chiến tranh, địch nhân của chúng ta cũng không phải là chỉ có bây giờ chiếm cứ tại Lam Tinh các nơi dị thú. Chân chính uy hiếp đến từ một cái thế giới khác, một cái tràn đầy hỗn độn cùng khí tức hủy diệt, dị thú nơi phát nguyên. Mà cái kia cái gọi là thú thần, chính là thế giới kia sản phẩm. 7 vị tiền bối, cuối cùng cũng chỉ là đem nó khu trục, sau đó dùng sinh mệnh của mình cùng kiếm ý, đem hai thế giới thông đạo cưỡng ép phong ấn. Chuyện này là hiệp hội đẳng cấp cao nhất cơ mật, chỉ có các đời hội trưởng cùng nguyên lão hội hạch tâm thành viên mới có tư cách biết được. Chúng ta vẫn cho là chuyện này giấu giếm rất tốt. Dị thú bên kia căn bản không có khả năng biết phong ấn tồn tại, càng không khả năng biết giải trừ phong ấn phương pháp. Nhưng bây giờ nhìn tới, Tần Chấn Sơn nằm đấm nặng nề mà đập vào trên đài chỉ huy. Chúng ta đều sai. Toàn bộ trung tâm chỉ huy lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này thạch phá thiên kinh chấn tướng chấn động đến đầu óc trống rỗng. Cái này sao có thể? Triệu trưởng lao thất thần tự lẩm bẩm. Cố Tuyết Phủ, nàng làm sao lại biết những thứ này? Nàng lại là làm sao cùng thế giới kia liên hệ với? Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Vấn đề mấu chốt nhất là, mặc dù lần này tại Tô Bạch can thiệp dưới, âm mưu của bọn hắn thất bại, nhưng cái này đã chứng minh một sự kiện, đó chính là thông đạo đối diện những vật kia đã biết sự hiện hữu của chúng ta, cũng biết phong ấn ở tại. Bọn chúng một mực tại tìm kiếm trở về đường. Lần này thất bại, bọn chúng còn sẽ có lần tiếp theo, lần sau nữa. Chúng ta tương lai phải đối mặt sẽ không còn là lẻ tẻ, không tổ chức thú triều, mà là một cái hoàn chỉnh, tràn đầy xâm lược tính, đến từ dị thế giới. Thần minh văn minh, trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Chiến tranh còn lâu mới có được kết thúc. Vừa vặn tương phản, nó vừa mới bắt đầu. Chương 508, dị thú vũ trụ đã bị hủy diệt, chương 508, dị thú vũ trụ đã bị hủy diệt. Bên trong trung tâm chỉ huy bầu không khí, trong mấy phút ngắn ngủi, kinh lịch một trận từ phía trên đường rơi xuống địa ngục giống như kỳ biến. Vừa mới còn bởi vì nhân loại ra đời mới lục địa thần tiên, thậm chí có được đại lượng chế tạo thần minh chi khả năng cung hỉ, bị bất tình lình, liên quan đến văn minh tổn tục trung cực chân tướng, nện đến vỡ nát. Thế giới thông đạo. Dị thế giới. Thần minh văn minh. Triệu trưởng lao thất hồn lạc phách ngã ngồi về trên ghế, cái kia trương che kín nếp nhăn mặt mò, giờ phút này lại không nửa điểm huyết sắc, chỉ còn lại một loại đối mặt không cách nào chống lại chi thiên thai lúc, thật sâu cảm giác bất lực. Hắn tự lẩm bẩm. Chúng ta đến tột cùng tại cùng dạng gì tồn tại là ra? Vấn đề này, không ai có thể trả lời. Toàn bộ trung tâm chỉ huy bị một loại làm cho người hít thở không thông, tên là tuyệt vọng trầm mặc bao phủ. Kia là từng vị thông thiên giai cầm kiếm người, là nhân loại văn minh thủ hộ thần, là đứng tại viên tinh cầu này kim tự tháp đỉnh tinh anh. Có thể giờ phút này, trên mặt bọn họ biểu lộ, cùng những cái kia tại mạt nhật thai nạn trước mặt, chỉ có thể bất lực cầu nguyện dân chúng bình thường, không có gì khác nhau. Yên lặng. Tần Chấn Sơn thanh âm, như là hồng trung, cưỡng ép xua tán đi mảnh này cơ hồ phải hóa thành thực chất tuyệt vọng. Hắn vẫn nhìn đám người, cặp kia mắt hổ bên trong mặc dù cũng tràn đầy ngưng trọng, nhưng không có bất kỳ dao động. Bây giờ không phải là tự loạn trận cướp thời điểm. Sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. 500 năm trước, chúng ta đang tiền bối, tại sao so với chúng ta bây giờ càng thêm gian nan, càng thêm tuyệt vọng tình cảnh dưới, đều không hề từ bỏ. Bọn hắn dùng huyết nhục chi khu, cho chúng ta thắng được 500 năm hòa bình. Bây giờ, đến phiên chúng ta có được so đám tiền bối lực lượng mạnh hơn, tân tiến hơn khoa học kỹ thuật, chúng ta thậm chí. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào màn sáng bên trên cái tên đó bên trên. Chúng ta có được Tô Bạch đại nhân. Câu nói này, để bên trong trung tâm chỉ huy những cái kia cơ hồ muốn bị sợ hãi đè sập đám người, một lần nữa ưỡn thẳng sống lưng. Trọng yếu nhất, quả nhiên vẫn là Tô Bạch đại nhân. Đúng vậy a, bọn hắn còn có Tô Bạch. Nam nhân kia vừa mới lấy sức một mình, nghịch chuyển viên tinh cầu này tử vong. Hội trưởng nói đúng. Tên kia phái chủ chiến tướng quân bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đối diện là thần minh văn minh thì thế nào? Chúng ta cũng có tự mình thần. Không sai. 500 năm trước chúng ta có thể thắng, 500 năm về sau, chúng ta sẽ chỉ thắng được càng tốt hơn. Lập tức khởi động cấp bậc cao nhất chiến tranh dự án. Tất cả chuẩn bị chiến đấu tài nguyên hướng một đường nghiêng. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón một trận trước này chưa từng có. Chờ một chút. Ngay tại tất cả mọi người chiến ý bị một lần nữa nhóm lửa, toàn bộ trung tâm chỉ huy bầu không khí đều trở nên sục sôi lên thời điểm, một cái yếu ớt thanh âm đột ngột vang lên. Là tên kia phụ trách giải đọc báo cáo quan kỹ thuật. Hắn giơ tay, trên mặt là một loại hỗn hợp cực độ hoang mang, cực độ mờ mịt cùng hoang đường biểu lộ. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào trên người hắn. Thế nào? Tần Chấn Sơn nhíu mày hỏi. Cái kia quan kỹ thuật nuốt ngụm nước bọt, có chút không xác định địa chỉ trước mặt mình màn sáng, Tô Bạch đại nhân trong báo cáo. Giống như có nâng lên. Liên quan tới cái kia dị thú thế giới tình huống trước mắt. Câu nói này, trong nháy mắt làm cho cả trung tâm chỉ huy lần nữa yên tĩnh trở lại. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Mau nói. Triệu trưởng lão thanh âm đều có chút run rẩy, Tô Bạch đại nhân là thế nào miêu tả? Thế giới kia. Trong thế giới kia, đến cùng có bao nhiêu? Nhiều ít thu thần cấp tồn tại. Biết người biết ta, trong trận trăm thắng. Bọn hắn nhất định phải biết, tự mình phải đối mặt, là một cái kinh khủng bực nào địch nhân. Một cái, 10 cái, vẫn là 100 cái. Quan kỹ thuật sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Hắn không có trả lời ngay, mà là đem phần báo cáo kia tới lui lui địa lật nhìn nhiều lần, thậm chí còn khởi động văn kiện tự kiểm chương trình, xác nhận tự mình không có nhìn lầm bất luận một chữ nào. Ngón tay của hắn tại bàn phím ở bên trên lơ lửng, bờ môi mấp máy, lại một chữ đều nói không nên lời. Hắn trầm mặc. Bên trong trung tâm chỉ huy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn chằm chằm hắn. Loại kia quỷ dị trầm mặc, so trực tiếp nghe được một cái tin tức xấu, còn muốn cho người cảm thấy dày vò. Thế nào? Nói chuyện a. Tên tướng quân kia rốt cục nhịn không được, hắn sải bước đi đến quan kỹ thuật sau lưng, nô đầu ra đi, muốn tận mắt nhìn phần báo cáo kia. Những người khác cũng phản ứng lại, nhao nhao vây lại. Tần Chấn Sơn, Triệu trưởng lão, tất cả nguyên lão hội thành viên đều chen tại khối kia nho nhỏ màn sáng trước. Sau đó, bọn hắn thấy được, tại trong báo cáo liên quan tới dị thú thế giới uy hiếp đẳng cấp ước định cái kia một của dưới, chỉ có một nhóm ngắn gọn đến cực hạn, nhưng lại hoang đường đến làm cho tất cả mọi người đều cho là mình xuất hiện ảo giác văn tự. Dị thú vũ trụ đã bị hủy diệt. Bên trong trung tâm chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch. Tây Kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Vây quanh ở màn sáng trước tất cả mọi người, có một cái tính một cái, tất cả đều ngây người tại nguyên chỗ, biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Con của bọn hắn, tại rất nhỏ địa, không bị khống chế rung động. Đầu óc của bọn hắn, tại thời khắc này, tập thể nghỉ việc. Che. Diệt. Không biết qua bao lâu, Triệu trưởng lao mới dùng một loại như nói mê, tràn đầy sự không chắc chắn ngữ điệu, khó khăn, từ trong cổ họng gạt ra hai chữ này. Không có người trả lời hắn. Bởi vì ở đây mỗi người, đều đang hỏi chính mình đồng dạng vấn đề. Hủy diệt. Đây là ý gì? Ta có phải hay không? Nhìn lầm rồi. Tên tướng quân kia giơ tay lên, dùng sức địa vướt ánh mắt của mình, sau đó lại xích lại gần màn sáng, từng chữ, một lần nữa nhìn một lần. Không sai. Dị thú vũ trụ đã bị hủy diệt. Tiểu câu là câu trần thuật, dùng từ là khẳng định từ, không có bất kỳ cái gì mơ hồ không rõ, có thể bị xuyên tạc chỗ trống. Cái này, đây có phải hay không là một loại nào đó? Một loại nào đó ám hiệu? Một vị nguyên lão lắp bắp mở miệng. Bọn hắn thực sự muốn vì câu này không thể tưởng tượng lời nói, tìm kiếm một hợp lý, có thể để cho bọn hắn tiếp nhận giải thích. Bởi vì cái kia trực tiếp nhất, nhất mặt chưa ý tứ, quá mức điên cuồng, quá mức hoang đường, đến mức lý trí của bọn hắn bản năng cự tuyệt đi tin tưởng. Điều ra nguyên thủy thông tin ghi chép, xác nhận câu nói này tại truyền thâu quá trình bên trong có hay không xuất hiện bất kỳ số liệu rối loạn. Rõ. Nhân viên kỹ thuật lập tức bắt đầu thao tác. Vài giây đồng hồ về sau, kết quả ra. Báo cáo hội trưởng. Số liệu hoàn chỉnh, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Câu nói này chính là Tô Bạch đại nhân thượng truyền nguyên văn. Bên trong trung tâm chỉ huy lần nữa lâm vào loại kia làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mà mịt. Hủy diệt một cái vũ trụ. Cho nên Tô Bạch đại nhân ý tứ là một mình hắn tại cùng Cố Tuyết Phù đánh một trận, thuận tiện chưa khỏi chúng ta viên này sắp xong đời tinh cầu, sau đó lại đột phá thành lục địa thần tiên về sau, lại thuận tay đem đối diện cái kia tràn đầy thần minh, hoàn chỉnh dị thú thế giới tiêu diệt. Không ai có thể trả lời vấn đề này, nhưng đáp án nhưng lại vô cùng rõ ràng, viết tại trên mặt của mỗi người. Bên trong trung tâm chỉ huy vang lên một mảnh liên tiếp hít vào khí lạnh thanh âm. Chương 509, linh kiếm hiệp hội tồn tại ý nghĩa. Chương 509, linh kiếm hiệp hội tồn tại ý nghĩa. Ngay sau đó là một loại hoang đường đến cực hạn, sống sót sau hai nạn cảm giác hôn mê. Bọn hắn vừa mới còn tại làm cái gì? Bọn hắn còn đang vì sắp đến cùng dị thế giới văn minh khoáng thế chi chiến mà cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn còn tại rong rạc địa tuyên thệ phải thừa kế tiền bối di trí, vì nhân loại văn minh tồn tục chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Kết quả cầm còn chưa bắt đầu đánh, không, thậm chí ngay cả địch nhân mặt cũng còn không có gặp, địch nhân liền không có, mà lại là bị bọn hắn bên này mạnh nhất người kia đơn thương độc mã, tại bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống phía dưới, trực tiếp đem đối phương quê quán cho tận diệt rồi. Đây coi là cái gì? 500 năm huyết hải thâm cửu, mấy đời người hy sinh cùng chống lại, cái kia treo tại nhân loại văn minh đỉnh đầu như là vĩnh hằng ác mộng giống như trung cực uy hiếp. Cứ như vậy, không có, ta có chút thở không nổi. Vị kia phái chủ chiến tướng quân đặt mông ngồi về trên ghế, hắn giơ tay lên giải khai quân trang cúc cổ áo, miệng lớn địa hô hấp lấy. Hắn cảm giác tự mình cả đời này trải qua tất cả chiến đấu, thấy qua tất cả cảnh tượng hoành tráng, cộng lại cũng không bằng giờ phút này trước mắt hàng chữ này mang cho hắn lực trùng kích lớn hơn. Tần Chấn Sơn đứng tại chỗ, hắn nhìn xem hàng chữ kia, nhìn cực kỳ lâu. Vị này thống lĩnh nhân loại cường bạo nhất lực cơ quan, tại vô số lần thao thiên cự lãng bên trong đều vững như bàn thạch nam nhân, giờ phút này lại trầm mặc phải nói không ra nói. Hủy diệt một cái vũ trụ. Cái này 6 cái chữ, mỗi một cái đều biết, có thể tổ hợp cùng một chỗ, lại tạo thành một loại siêu việt hắn nhận biết cực hạn, hoang đường chân thực. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia một phòng đồng dạng lâm vào hóa đá trạng thái, nhân loại văn minh tối cao những người quyết định. Hắn nhìn thấy, vị kia từ trước đến nay lấy thiết huyết lấy sừng, đem chiến đấu tới chết treo ở bên miệng phái chủ chiến tướng quân, chính hai mắt vô thần ngồi liệt trên ghế, miệng hé mở. Hắn nhìn thấy, Triệu trưởng lao tâm kia hiện đầy tuế nguyệt khe danh mặt mò, viết đầy một loại hài đồng giống như, thuần túy mê mang. Hắn cuối cùng cả đời đều đang nghiên cứu như thế nào cùng dị thú đấu tranh, như thế nào tại trên viên tinh cầu này vì nhân loại tranh thủ càng nhiều không gian sinh tồn. Nhưng bây giờ, có người nói cho hắn biết, cái kia cùng bọn hắn chiến đấu 500 năm bàn cờ, tính cả đối diện kỳ thủ, bị một người khác một cước đạp lăn. Hắn nhìn thấy, những cái kia bày mưu nghị kê chiến lược ra, những cái kia tinh thông tính toán chính khách, những cái kia nắm giữ lấy nhân loại văn minh đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật học giả, giờ phút này đều giống như một đám lần thứ nhất nhìn thấy Thái Dương huyệt cư nhân, trên mặt mang đồng dạng, vẻ mặt mở mịt. Giống như vị kia phái chủ chiến tướng quân, dùng một loại như nói mê, cứ không xác định thanh âm, phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Không có chúng ta chuyện gì. Bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người giống như là bị câu nói này để tỉnh, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó, một loại càng thêm thâm trầm, càng quỷ dị hơn trầm mặc, lan tràn ra. Đúng vậy a. Đối với bọn họ chuyện gì? Linh kiếm hiệp hội, cái này từ sinh ra ngày lên, liền cùng chiến đấu hy sinh thủ hộ những thứ này nặng nghề từ ngữ buộc chặt cùng một chỗ tổ chức to lớn. Cái này nhân loại văn minh vì đối kháng dị thú, mà dốc hết tất cả tài nguyên, thúc đẩy sinh trưởng ra mạnh nhất chi thuẫn, sắc nhất chi mâu. Nó tồn tại, bản thân liền là xây dựng ở uy hiếp phía trên. Nhưng bây giờ, uy hiếp không có. Không phải tạm thời đánh lui, không phải cần dùng mấy đời tính mạng con người đi duy trì yếu ớt phong ấn, mà là từ căn nguyên bên trên, vĩnh hằng xóa đi. 500 năm mối hận cũ, vô số tiền bối máu và xương, chúng ta mấy đời người chống lại cùng hy sinh. Cứ như vậy kết thúc. Kết thúc. Tần Chấn Sơn chậm rãi nhẹ gật đầu, đúng vậy, Triệu lão, kết thúc. Một thời đại đi qua. Cái kia tràn đầy máu và lửa, tràn đầy bi tráng cùng hy sinh, tràn đầy tại trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng, thuộc về cầm kiếm người cùng linh kiếm sứ thời đại. Đi qua. Một loại to lớn, bị thời đại vứt bỏ cảm giác trống rỗng, bao phủ mỗi người. Bọn hắn là nhân loại anh hùng, là văn minh thủ hộ thần. Nhưng tại trong vòng một đêm, bọn hắn đã mất đi địch nhân của mình, cũng đã mất đi tồn tại ý nghĩa. Kỳ thật, cái này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ngay tại mảnh này cơ hồ muốn ngưng kết bầu không khí bên trong, Tần Chấn Sơn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Các ngươi nói đều không sai. Chúng ta xác thực vô dụng. Linh kiếm hiệp hội, cái này vì chiến tranh mà thành tổ chức, tại hòa bình giáng lâm giờ khắc này, liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cầm kiếm người cùng linh kiếm sứ, hai cái này đại biểu cho hy sinh cùng thân phận của thủ hộ, cũng đem rất nhanh trở thành sách lịch sử cái trước phai màu danh tử. Chúng ta cuối cùng cả đời theo đuổi, vì đó phấn đấu, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống hết thảy, đều trong một đêm trở nên không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, các ngươi có hay không nghĩ tới, cái này không phải là chúng ta ban sơ cầm lấy kiếm lý do sao? Linh kiếm hiệp hội vì sao lại tồn tại? Là bởi vì 500 năm trước, nhóm đầu tiên dị thú giáng lâm, nhân loại thành thị tại bọn chúng nhanh vút hạ hóa thành phế tích, đồng bào của chúng ta thành bọn chúng no bụng lương thực. Là bởi vì tại cái kia hắc ám nhất niên đại, chúng ta ngoại trừ cầm lấy kiếm, phấn khởi phản kháng, không có lựa chọn nào khác. Cầm kiếm người cùng linh kiếm sứ, vì sao lại sinh ra? Là bởi vì chúng ta cần anh hùng, cần phải có người ngăn tại người bình thường trước người, dùng huyết nhục chi khu của mình, đi vì sau lưng cái kia phiến yếu ớt văn minh, xây lên một đạo phòng tuyến. Chúng ta tồn tại ý nghĩa, cho tới bây giờ đều không phải là vì chiến đấu bản thân. Chiến đấu chỉ là chúng ta đạt thành mục đích thủ đoạn. Mục đích của chúng ta là thủ hộ, mà bảo vệ hình thái cuối cùng là cái gì? Tần Chấn Sơn chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một cái đồng liêu mặt, là sáng tạo một cái, cũng không tiếp tục cần thủ hộ giả thế giới, là để chúng ta kiếm, dì xét, mục nát, cuối cùng bị mai táng tại bụi bặm lịch sử bên trong. Bởi vì là ngày đó chân chính đến thời điểm, liền mang ý nghĩa, trên phiến đại địa này không còn có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp được những cái kia tay không tấc sắt người bình thường. Cái kia mang ý nghĩa, mẫu thân không cần lại lo lắng cho mình hài tử sẽ bị đột nhiên xuất hiện dị thú điêu đi. Phụ thân không cần lại trong giấc mộng bị ngoài thành gào thét thảm thiết âm thanh bừng tỉnh. Bọn nhỏ có thể dưới ánh mặt trời thỏa thích chạy, mà không cần được cho biết khu vực nào là cấm bước vào tử vong cấm khu. Cái kia mang ý nghĩa hòa bình, chân chính, vĩnh hằng hòa bình. Triệu Trường lão thân thể tại có chút run rẩy. Cái kia song đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, có đồ vật gì ngay tại lặng yên hòa tan. Hắn nhớ tới tự mình lúc còn trẻ. Lúc kia, hắn vẫn là một cái vừa mới thông qua khảo hạch, đối tương lai tràn đầy ước mơ tuổi trẻ cầm kiếm người. Lão sư của hắn, một vị tại thú triều bên trong đã mất đi một cánh tay cụt một tay kiếm khách, từng tại một lần say rượu, vô bờ vai của hắn, say khướt địa nói với hắn: "Tiểu tử, nhớ kỹ, chúng ta cầm lấy kiếm, không phải là vì giết chóc, không phải là vì vinh quang. Chúng ta cầm lấy kiếm, là vì có một ngày, chúng ta hậu đại có thể mãi mãi cũng không cần lấy thêm lên kiếm." Lúc kia, hắn không hiểu. Hắn cảm thấy, lão sư chỉ là đang nói trong lúc say. Hắn cảm thấy, cầm kiếm người vinh quang, liền nên là trên chiến trường nở rộ. Cho tới giờ khắc này, thẳng đến hắn thấy tận mắt một thời đại kết thúc, hắn mới rốt cục minh bạch trong câu nói kia ẩn chứa cái kia phần thâm trầm nhất, một mạc nhất, thuộc về thủ hộ giả tâm nguyện. Ta hiểu được. Triệu trưởng lão chậm rãi đứng người lên, hắn đối Tần Chấn Sơn bái: "Hội trưởng, ngươi nói đúng. Chúng ta không phải bị thời đại từ bỏ. Chúng ta là hoàn thành sứ mạng của mình." Chương 510, một chuyện cuối cùng, chương 510, một chuyện cuối cùng. Bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đứng lên. Bọn hắn nhìn xem lẫn nhau, nhìn xem những cái kia cùng mình kề vai chiến đấu mấy chục trên trăm năm đồng liêu. Bọn hắn từ lẫn nhau trong mắt, thấy được đồng dạng thoải mái. Cảm giác mất mát tan thành mây khói. "Đúng vậy a. Cầm, đánh xong. Bọn hắn thắng. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Có người hỏi. "Đúng vậy a, hiệp hội giải tán, chúng ta những người này nên đi làm gì? Về nhà chồng cho sao?" "Ha ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, mở kiếm thuật lớp huấn luyện không tệ. Dù sao, cường thân kiện thể, luôn luôn không sai." Tần Chấn Sơn nhìn trước mắt bọn này tháo xuống tất cả gánh nặng, bắt đầu liền giống như người bình thường, vì chính mình tương lai sinh kế phát sầu các đồng liêu, trên mặt của hắn cũng lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tiêu dung. "Không, chúng ta còn có một chuyện cuối cùng muốn làm." Hắn đi đến đài chỉ huy trước, đưa tay, nặng nề mà đặt tại cái kia đại biểu cho toàn cầu tối cao thông tin quyền hạn nút màu đỏ bên trên. "Chúng ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho trên viên tinh cầu này, tất cả người còn sống. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, trận kia kéo dài 500 năm ác mộng kết thúc. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn có chiến tranh, sẽ không còn có hy sinh. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, ngày tốt lành thật muốn tới. Truyền mệnh lệnh của ta, lấy linh kiếm hiệp hội, bằng vào ta Tần Chấn Sơn, lấy tất cả vì cái này thế giới chạy qua máu cầm kiếm người danh nghĩa, hướng Lam Tinh toàn văn minh tuyên bố thông cáo." Tên tiến sĩ quan truyền tin bỗng nhiên lưỡng thẳng sống lưng, hốc mắt của hắn trong nháy mắt liền đỏ lên. "Rõ." Lam Tinh internet giờ phút này chính lâm vào một trận trước nay chưa từng có cuồng hoan cùng cắt đứt bên trong. Tại hai nạn lắng lại sau ngắn ngủi mấy giờ bên trong, mỗi một cái xã giao bình đài, mỗi một cái diễn đàn, mỗi một cái chat gờ giúp tổ cũng đang thảo luận lấy cùng một sự kiện. "Bắc Cực, đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Đều chớ đoán mò chờ chính thức thông cáo đi, loại sự tình này khẳng định sẽ cho cái thuyết pháp." "Nói lao ca ngươi quá ngây thơ rồi, tối hôm qua cái kia động tĩnh, ngươi xem một chút bên ngoài những thực vật kia sinh trưởng tốt dáng vẻ, cái này mẹ hắn là khoa học có thể giải thích. Ta cùng ngươi giảng, đây tuyệt đối là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn." "Thần tiên? Ta xem là yêu ma quỷ quái còn tạm được. Ta có thể nghe nói là linh kiếm hiệp hội cái nào đó cao tầng làm phản rồi, muốn đem toàn bộ thế giới đều cho hiến tế. Trên lầu tin tức cũng quá rơi ở phía sau, còn cao tầng phản dò xét. Vậy cũng là bao lâu trước chuyện? Lần này tuyệt đối là Tô Bạch đại nhân xuất thủ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết tất cả phiền phức. Lại tới, Tô Bạch thổi lại tới. Ta thừa nhận Tô Bạch đại nhân rất mạnh, nhưng các ngươi có thể hay không lý trí một điểm? Tối hôm qua kia là toàn cầu tính tai nạn. Bản khối trôi đi, vạn mét hải thiếu. Một người, coi như hắn là thần, có thể làm được loại sự tình này sao? Cái này rõ ràng là linh kiếm hiệp hội tập kết tất cả đỉnh tiêm chiến lực, đánh một trận cuối cùng quyết chiến tốt ta. Chết lời, còn đặt chỗ này tập kết đâu? Ngươi làm qua mọi nhà đâu? Chỉ hỏi ngươi một câu, ngoại trừ Tô Thần, còn có người nào thực lực này? Chúng ta nhân loại văn minh hiện tại ngoại trừ hắn, còn có ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? cách cục mở ra một điểm được hay không? Thừa nhận Tô Thần Nưu bức liền khó như vậy sao? Đúng rồi, từ khi Cố Tuyết phủ tiện nhân kia sập phòng về sau, ta xem như thấy rõ, Tô Thần lấy trước kia là bị hắt thảm rồi. Hắn mới thật sự là một mực tại phụ trọng tiến lên người, không giống một ít người, thưởng thụ lấy hòa bình, còn muốn ở sau lưng đâm đao. Lý Chí Phấn đi ngang qua, mặc dù ta cũng cảm thấy Tô Bạch đại nhân rất lợi hại, nhưng hủy diệt một cái văn minh uy hiếp, chỉ dựa vào một người quả thật có chút vượt qua phạm vi hiểu biết. Ta còn là có khuynh hướng là tập thể công lao, Tô Bạch đại nhân ở trong đó đóng vai mấu chốt nhất nhân vật. Mẹ nhà mày Lý Chí Phấn, ngươi chính là cái hắc tử. Tô Thần cần các ngươi bọn này người thường đến lý giải. Hắn cần sao? Cái lột, chửi rủa, suy đoán, phân tích. Vô số mọi người trốn ở riêng phần mình màn hình phía sau, vì một cái bọn hắn căn bản là không có cách chạm đến trận tướng, chiến đến tối bụi. Không thể không nói, dư luận hướng gió trở nên thực sự quá nhanh. Từ khi Cố Tuyết phủ sập chuyện phòng the kiện về sau, Tô Bạch Phong Bình liền nên đón một trận lịch chuyển kinh người, fan hâm mộ số lượng càng ngày càng tăng. Từng có lúc, trên internet liên quan tới Tô Bạch chủ đề, cơ hồ là thuần một sắc mặt trái Phong Bình, vô luận sự thật như thế nào, chắc chắn sẽ có một đám người không phân tốt xấu, một mạch mà dâng lên đi dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng hôm nay, đối mặt với trận này việc quan hệ Lam Tinh tồn vong, lật đổ tất cả mọi người nhận biết vấn đề trọng đại, thế mà đã có tương đương một bộ phận người, xuất phát từ nội tâm địa, kiên định không thay đổi mà tin tưởng, đây hết thảy đều là Tô Bạch đại nhân công lao. Ngay tại mảnh này ồn ào, cơ hồ muốn đem sệ vợ đều phá tan trong hỗn loạn. Một cái kim sắc, mang theo chính thức chứng nhận đánh dấu bộ tụt, không hề có điểm báo trước địa, đồng thời xuất hiện ở Lam Tinh tất cả mạng lưới liên lạc thiết bị trên màn hình. Đẩy tặng tiêu đề, đơn giản, trang trọng, nhưng lại mang theo một loại thạch phá thiên kinh, đủ để cho lịch sử cũng vì đó ghi khắc trọng lượng. Cáo Lam Tinh toàn thể đồng bào, tuyên bố đơn vị Linh Kiếm Hiệp hội. Trong mấy mắt, toàn bộ internet an tĩnh. Vô số ngay tại điên cuồng đánh bàn phím ngón tay, đứng tại giữa không trung. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, dùng tay run rẩy chỉ ấn mở cái kia phần thông cáo. Thông cáo nội dung không hề dài, chỉ là dùng một loại nhất thật thà, nhất khách quan ngữ điệu, trần thuật mấy cái đơn giản đến cực hạn, nhưng lại hoang đường đến làm cho tất cả mọi người đều cho là mình xuất hiện ảo giác sự thật. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Dài đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, toàn bộ thế giới internet không có bất kỳ cái gì một đầu mới tăng bình luận, không có bất kỳ cái gì một cái mới tăng thiết mời. Cảm giác kia thật giống như toàn bộ làm tinh mấy chục tỷ người trong cùng một lúc tập thể ngắt mạng. Sau đó, với anh trầm mặc núi lửa lấy một loại so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, đều muốn mãnh liệt tư thái ầm vang bộc phát. Con mẹ nó chứ có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Ai đến cho ta một bàn tay? Ta thao, ta cạt mạng vẫn là thế giới này đến rồi. Kết thúc. Cái quái gì kết thúc? Cứ như vậy, phát cái thông cáo, liền kết thúc. Dị thú thế giới đã bị hủy diệt. Hủy diệt là có ý gì? Là ta hiểu ý tứ kia sao? Điều kỳ quái nhất chính là cuối cùng đầu kia phụ lục cá huy. Từ cầm kiếm người Tô Bạch độc lập hoàn thành. Độc lập hoàn thành. Linh Kiếm Hiệp hội các ngươi mẹ nhà hắn tại viết tiểu thuyết sao? Các ngươi có biết hay không tự mình đang nói cái gì? Một người diệt một cái thế giới. Các ngươi công văn có phải hay không bị cái nào Tô Bạch thổi cho trộm nít ra? Ta điên rồi, ta điên thật rồi, thế giới này cũng điên rồi, tất cả mọi người điên rồi, ha 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 ha. Ban sơ, là phô thiên cái địa, thuần túy chấn kinh cùng không dám tin. Tin tức này quá khổng lồ, quá mức phá vỡ, đến mức tuyệt đại đa số người phản ứng đầu tiên, là chất vấn, là cảm thấy hoang đường. Nhưng ngay sau đó, khi bọn hắn phát hiện, thông cáo này không chỉ có xuất hiện ở trên internet, thậm chí bắt đầu ở thành thị bên trong mỗi một cái công cộng màn hình, mỗi một cái quảng bá trong kênh nói chuyện tuần hoàn phát ra lúc, đợt thứ hai, cũng là nhất mãnh liệt phản ứng, tới. Tô Thần. Tô Thần a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Ta thao. Ta thao. Ta thao. Ta cũng đã sớm nói. Con mẹ nó chứ cũng đã sớm nói. Ngoại trừ Tô Thần còn có ai? Các ngươi bọn này hát từ đâu? Các ngươi đam kia Lý Chí Phấn đâu? Ra a. Mặt có đau hay không? Có đau hay không? Tô Bạch đám fan hâm mộ, tại thời khắc này, nên đón bọn hắn đời này vinh diệu nhất, nhất mở mày mở mặt, điên cuồng nhất thời khắc. Bọn hắn thắng. Lấy một loại chính bọn hắn cũng không từng tưởng tượng qua, điều kỳ quái nhất, mộng ảo nhất phương thức, thắng tê. Bọn hắn không còn cần giải thích, không còn cần tranh luận, cái kia phần chính thức thông cáo chính là nện ở tất cả chất vấn người trên mặt, vang dội nhất, nhất nóng hổi một cái tát. Thời đại mới, Tô Bạch thời đại, từ nơi này lại bắt đầu. Chương 511, trạng cuối cùng, Tinh Minh Thành. Chương 511, trạng cuối cùng, Tinh Minh Thành. Cố Tuyết phủ, ngươi nhớ kỹ, ta Tô Bạch vì ngươi làm hết thảy là căn cứ vào chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, không phải là vì ngươi ngày sau bố thí phong ở cùng tiền, ta một phần cũng sẽ không muốn. Ta Tô Bạch chưa từng dựa vào người khác, càng khinh thường quay đầu nhìn ngươi. Từ nay về sau, hào quang của ngươi là ngươi, ngươi tinh thần đại hải cũng là ngươi. Con đường của ta, chính ta đi. Chúng ta cầu về cầu, đường đường về, lại không liên quan. Mưa to như chú. Bầu trời bị nặng nề màu xám trắng tầng mây ép tới cực thấp, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp xuống tới. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở lộ diện bên trên, tóe lên dày đặc bọt nước, rót thành đục ngầu dòng suối, dọc theo ven đường trào lên. Toàn bộ cao sơn thành đều bao phủ tại mảnh này ồn ào náo động màn nước bên trong, đèn nghe ông vầng sáng tại trong mưa tan ra, mơ hồ không rõ. Tô Bạch không có bung rủ. Băng lanh nước mưa thuận hắn lọn tóc trượt xuống, chạy qua cái trán, chạy qua gương mặt. Ướt đẫm quần áo áp sát vào trên thân, đi một bước đều giống như kéo lấy ngàn cân công xiềng. Hắn chẳng có mục đích đi, tùy ý nước mưa cọ rửa thân thể, dùng loại này vật lý bên trên rất lạnh, đến tê liệt nội tâm trống rỗng cùng nhói nhói. Nhà ga ngay tại cách đó không xa, to lớn màn hình điện tử màn tại màn mưa bên trong chớp động lên cấp lớp tin tức, những cái kia địa danh đã từng đại biểu cho vô hạn khả năng cùng tương lai, hiện tại xem ra, lại giống từng cái trào phúng ký hiệu. Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu lên mặc cho nước mưa nện ở trên mặt. Hắn thật dài địa thở ra một hơi, màu trắng sương mù tại băng lánh trong không khí cấp tốc tiêu tán. Nói không thất vọng, không khó qua, cái kia thuần túy là lừa mình dối người. Vì hôm nay, vì tận mắt chứng kiến Thính Tuyết tấn thăng làm trong truyền thuyết cấp độ SSS, hắn đến cùng bỏ ra nhiều ít. Hắn không nhớ nổi. Thật không nhớ nổi. Là 3 năm không ngủ không nghỉ nghiên cứu thượng cổ kiếm trận, vì Thính Tuyết tấn thăng nghi thức cung cấp lý luận cơ sở. Vẫn là 5 năm ở giữa xâm nhập vô số hiểm địa, tìm kiếm những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, chỉ vì bù đắp kiếm thể cần thiết một điểm linh vật. Hoặc là 10 năm như một ngày địa rèn luyện kiếm ý của mình, đem tự thân tu vi cùng Thính Tuyết tần suất điều chỉnh đến hoàn mỹ cộng minh. Thời gian quá lâu, lâu đến những cái kia gian tân ký ức đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại quen thuộc. Hắn toàn bộ sinh mệnh chính là vì giờ khắc này mà tồn tại. Kết quả đây, ách, Tô Bạch phát ra một tiếng rất nhỏ tắt lưới. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân hội tụ vũng nước, trong vũng nước phản chiếu lấy hắn chật vật không chịu nổi mặt. Nên đi làm sao? Viên này rộng lớn lam tinh, mảnh này từ vô số tòa thành thị cùng hoang dã tạo thành thế giới, nơi nào mới là hắn dung thân chỗ? Cao Sơn Thành là khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Hắn thậm chí không cần suy nghĩ Cố Tuyết Phủ sẽ như thế nào đối với hắn. Mã Đông Giật hiện tại chỉ sợ chính mở trạm ẩn chúc mừng đi. Hắn rốt cuộc tìm được một cái danh chính ngôn thuận lý do, có thể vận dụng hết thể lực lượng đến nghiền chết tự mình cái này phụ thuộc vào thiên tài trên người sâu mọt. Dưới tay hắn đám kia định nọt chó săn, tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ cần hắn còn tại Cao Sơn Thành một ngày chờ đợi hắn chính là vô cùng vô tận nhục nhã cùng trả thù. Như vậy, rời đi Cao Sơn Thành đâu? Tô Bạch tại trong đầu trải rộng ra một tấm bản đồ. Cao Sơn Thành làm khu vực phía nam hoạch tâm chủ thành, nó lực ảnh hưởng phóng xạ xung quanh mấy chục cái vệ tinh thành cùng tiểu trấn. Những địa phương kia linh kiếm hiệp hội, cái nào dám thu lưu một cái đắc tội Cao Sơn Thành bản bộ tội nhân? Chỉ sợ hắn chân trước vừa tới, chân sau Mã Đông Giật điện thoại liền đánh tới. Đi những địa phương kia, không khác tự chui đầu vào lưới. Cái kia cái khác chủ thành đâu? Phương Tây Hán Hải Thành, phương Bắc Cực Quan Thành, Lâm Đông Thành, Đông Phương Tiên Long Thành, Viêm Kinh. Tô Bạch đắng chát địa lắc đầu. Đừng có nằm động. Những chủ thành kia cùng Cao Sơn Thành ở giữa, quan hệ rắc rối phức tạp, đã có hợp tác cũng có cạnh tranh. Nhưng người nào sẽ vì một cái thanh danh quét rác phổ thông vạn tượng giai cầm kiếm người, đi đắc tội Cao Sơn Thành linh kiếm hiệp hội? Đúng vậy, phổ thông. Tại những đại nhân vật kia trong mắt, hắn Tô Bạch chính là một cái thường thường không có gì lạ vạn tượng giai. Hắn biết rõ tự mình chân thực chiến lực viễn siêu cùng giai, thậm chí có thể cùng tầng thứ cao hơn cường giả của nhau. Có thể những thứ này, người khác không biết, cũng không có người sẽ tin tưởng. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ là lý lịch bên trên cái kia vạn tượng giai nhãn hiệu, cùng bây giờ cái này liên lụy Cố Tuyết Phủ thiên tài con đường to lớn chỗ bẩn. Hắn hiện tại chính là cái khoai lang bỏng tay, một khối hành tẩu phiền phức. Bất luận cái gì tiếp nhận hắn thành thị, đều sẽ bị thừa nhận làm là tại đối Cao Sơn Thành tiến hành khiêu khích. Không có thành thị nào người quản lý sẽ ngu xuẩn đến vì một cái phế vật đi bước lên nguy hiểm như vậy. Ha ha, thật đúng là cùng đường mạt lộ a. Tô Bạch cười một cái tự giễu, bước chân đi vào nhà ga đại sảnh. Trong đại sảnh người đến người đi, ấm áp không khí xen lẫn các loại thanh âm huyên áo. Hắn đi đến to lớn cấp lớp tin tức bài dưới, ánh mắt lần lượt lướt qua những cái kia nhấp nhô địa danh. Từng cái quen thuộc vừa xa lạ thành thị tên từ trước mắt sẽ qua. Ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại một đầu tuyến đường trạm cuối cùng bên trên. Kia là một hàng chữ nhỏ, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. G371 lần đoàn tàu, trạm cuối cùng, Tinh Minh Thành. Tinh Minh Thành. Phủ đuổi đã lâu hình tượng trong nháy mắt quần quần mà ra. Nhà. Hoặc là nói, đã từ nhà. Kia là hắn xuyên qua đến thế giới này về sau, ban sơ rơi xuống đất địa phương. Một tòa rời xa khu vực hạch tâm, tài nguyên thiếu thốn, thậm chí ngay cả một cái da dáng cầm kiếm người đều không có tiểu thành. Hắn chính là ở nơi đó đã thức tỉnh thiên phú, cầm thuộc về mình thứ nhất thanh kiếm. Kia là hết thệ bắt đầu địa phương, là hắn mộng tưởng lên đường cảng. Hắn nhớ kỹ, 20 năm trước, khi hắn cùng đồng dạng đến từ Tinh Minh Thành Cố Tuyết Phủ, nương tựa theo xuất chúng thiên phú bị Cao Sơn Thành linh kiếm hiệp hội đặc biệt chiêu lúc, toàn bộ Tinh Minh Thành đều hành động. Rời đi ngày ấy, nhà ga trên quảng trường chật ních tới đưa tiễn người. Các phụ lão hương thân nắm thật chặt tay của hắn, đục ngầu trong mắt tràn đầy mong đợi. Tô Bạch à, ngươi cùng Tuyết Phủ là chúng ta Tinh Minh Thành kiêu ngạo. Đến Cao Sơn Thành, phải thật tốt cố gắng, tương lai trở nên nổi bật, đừng quên quê quán. Các hàng xóm láng giềng kín đáo đưa cho hắn các loại thổ đặc sản, bọn nhỏ theo ở phía sau reo hò, hô to lấy bọn hắn danh tự. Những cái kia giản dị trên mặt, tràn đầy chân thành nhất chúc phúc cùng kiêu ngạo. Bọn hắn đem tự mình đối tương lai tất cả mỹ hảo tưởng tượng, đều ký thác vào hai cái này người tuổi trẻ trên thân. Mà hắn, Tô Bạch, lúc ấy là thế nào nói? Hắn vô bộ ngực, hăng hái hướng tất cả mọi người cam đoan, hắn nhất định sẽ trở thành mạnh nhất cầm kiếm người, sẽ cùng Cố Tuyết Phủ cùng một chỗ, để tên Tinh Minh Thành vang vọng toàn bộ Lam Tinh. Nguyên lành mấy năm trôi qua, hắn sắp thực kiến thức rộng lớn hơn thế giới, cũng có được viễn siêu Tinh Minh Thành tất cả mọi người tưởng tượng lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn lại muốn lấy dạng này một loại tư thái trở về. Một cái kẻ thất bại, một cái tội nhân, một cái bị chủ thành đuổi chó nhà có tang. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được, khi hắn đạp vào Tinh Minh Thành đứng đài một khắc này, sẽ nên đón dạng gì ánh mắt. Nghĩ đến những thứ này, Tô Bạch cũng cảm giác hai chân của mình giống như là rót chỉ, một bước cũng nhấc không nổi. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu được, lý giải trên sử sách vị kia binh bại cai hạ Sở Ba Vương, vì sao tại ô bờ sông cuối cùng lựa chọn tự vẫn, không phải là không có đường lui, mà là không còn mặt mũi đúng. Lúc trước mang theo 8000 bộ đội con em vượt sông, bây giờ lại một người độc trả, hắn có cái gì mặt mũi trở về? Tô Bạch tâm tình bây giờ, cùng ngàn năm trước vị bá vương kia, sao mà tương tự? Hắn mang theo toàn thành hy vọng rời đi, bây giờ lại mang theo một thân sỉ nhục trở về. Trở về, so giết hắn còn khó chịu hơn. Thế nhưng là, hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía khối kia băng lãnh màn hình điện tử màn. Ngoại trừ Tinh Minh Thành, hắn còn có lựa chọn khác sao? Không có. Thế giới chi lớn, lại thật không có hắn dung thân chỗ. Nước mưa còn tại từ hắn lọn tóc nhỏ xuống, tại chân bóng trên mặt đất choáng mở một mảnh nhỏ nước đọng. Trở về đi, coi như cũng bị người chế giễu cả một đời, coi như muốn gánh vác tất cả biểu danh, chỉ ít nơi đó còn có cái có thể để cho hắn tránh mưa mái hiên. Chỉ ít, vùng đất kia là hắn ban sơ điểm xuất phát. Mộng bắt đầu địa phương, bây giờ thành mộng nát sau duy nhất kết cục. Sao mà trầm trọng? Hắn yên lặng đi tới vé miệng, chỉ hy vọng không có người sẽ nhận ra hắn hôm nay. Một chương đi tinh minh thành phiếu. Chờ một chút. Mắt lạnh giọng nữ tại trong mưa vang lên. Chương 512, nếu như lúc trước, chương 512, nếu như lúc trước. Thân thể so đại nao trước một bước làm ra phản ứng, Tô Bạch cứng đờ chuyển tới. Nhà ga cổng quang ảnh bên trong, đứng đấy một đạo quen thuộc đến khắc vào cốt tủy thân ảnh. Cố Tuyết Phủ. Nàng liền đứng ở nơi đó mặc cho cuồng phong lôi cuốn lấy mưa to, đổ ập xuống địa đánh vào trên người nàng. Giống như hắn, cái kia thân lộng lẫy lễ phục, giờ phút này đã ướt đẫm, đắt đỏ vải vóc dán chặt lấy thân thể, phát họa ra mảnh khảnh hình dáng, cũng rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm hoa mỹ, chỉ còn lại vô tận chật vật. Giống như hắn chật vật. Nước mưa thuận nàng tỉ mỉ quản lý qua tóc dài không ngừng chảy xuống, trên mặt đất tích lấy một mảnh nhỏ vũng nước. Cùng hắn dưới chân cái kia một bãi, xa xa hô ứng. Nàng không có bung rủ, nàng không có sử dụng bất luận cái gì linh lực đi ngăn cản mưa gió. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như hắn. Tô Bạch sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nàng tới làm gì? Đến xem hắn bị đuổi ra cao sơn thành cuối cùng thảm trạng. Để thưởng thức hắn cái này chó nhà có tăng là như thế nào cụp đôi chạy trốn. Vẫn là nói, Mã Đông giật chúc mừng tiệc tùng bên trên thiếu điểm về vui, cho nên đặc địa để nàng đến bổ sung cuối cùng một đao, dùng ánh mắt thương hại bố thí hắn sau cùng tôn nghiêm. Hắn lạnh lùng nhìn xem nàng, không nói một lời. Hắn nghĩ, chỉ cần nàng dám đi lên trước, nói ra bất luận cái gì một câu mang theo thương hại hoặc bố thí ý vị lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người rời đi, cho dù là nhảy lên tùy tiện cái nào một chuyến sắp phát động đoàn tàu, đi một cái hoàn toàn nơi chưa biết, cũng sẽ không lại cùng nàng nói một chữ. Có thể Cố Tuyết Phù phản ứng, lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Con mắt của nàng là đỏ, phi thường đỏ, trong hốc mắt chứa đầy hơi nước, không biết là nước mưa vẫn là lệ thủy. Tấm kia ngày bình thường luôn luôn treo thanh lãnh cùng xa cách, đối hết thảy đều thờ ơ trên mặt, giờ phút này viết đầy lo lắng, hối hận, còn có một loại hắn hoàn toàn xem không hiểu khủng hoảng. Cái này thần sắc quá xa lạ. Tô Bạch đại náo có chút đứng máy. Hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm chưa thấy qua dạng này Cố Tuyết Phù. Trong ký ức của hắn, từ khi bọn hắn bước vào Cao Sơn Hành, nàng liền thay đổi. Cái kia tại Tinh Minh Thành lúc sẽ còn đi theo phía sau hắn, gặp được khó khăn sẽ biết chứ truy, đỏ mắt cầu hắn hỗ trợ tiểu nữ hải, biến mất. Nàng trở nên càng ngày càng lạnh, ngày càng ít nói, tiếu dung cũng cơ hồ tuyệt tích. Hắn cho là nàng đã sớm sẽ không khóc. Hắn cho là nàng tuyệt lệ, đã cùng nàng đồng tình tâm cùng một chỗ, tại Cao Sơn Thành mảnh này danh lợi giữa sân khô cạn. Nhưng bây giờ, nàng liền dùng dạng này một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn qua hắn, bên trong cảm xúc nồng đậm đến cơ hồ yếu dần xuất lai. Không đợi Tô Bạch nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Cố Tuyết phù động. Nàng nhấc lên nước đâm ấy, liều lĩnh hướng phía hắn chạy tới. Giày cao gót tại chân nước trên mặt đất dẫm ra gấp rút mà tạp nhạp tiếng vang, tóe lên từng mảnh bọt nước. Tô Bạch vô ý thức muốn lui lại, muốn tránh đi. Đừng tới đây. Hắn không muốn lại cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc. Hắn đã quyết định, cầu về cầu, đường đường về. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn cái kia đã từng xa không thể chạm thân ảnh, tại ngắn ngủi trong vài giây vọt tới trước mặt hắn. Sau đó, mang theo một thân băng lánh nước mưa cùng run rẩy, một đầu va vào trong ngực của hắn. Phanh. Trầm muộn tiếng va đập. Tô Bạch cả người đều động. Mềm mại thân thể dính sát hắn, băng lạnh y phục cảm ướt vải vóc xuyên thấu qua hắn đồng dạng ướt đẫm áo sơ mi, truyền lại lạnh lẽo thấu xương. Có thể cô thân thể kia bên trong, nhưng lại lộ ra một cô nóng hởi nhiệt độ cùng kịch liệt run rẩy. Hắn có thể cảm giác được hai cánh tay của nàng gắt gao vòng lấy eo của hắn, dùng sức chi lớn, cơ hồ muốn đem hắn cắt đứt. Hắn còn có thể cảm giác được, có ấm áp chất lỏng, hôn tạp băng lạnh nước mưa, thấm ướt bộ ngực hắn vải áo. Nàng đang làm gì? Trong đầu hắn trống rỗng, tất cả suy nghĩ đều bị bất thình lình ôm đâm đến vỡ nát. Đây coi là cái gì? Sau cùng cáo biệt, vẫn là đến chợ máy nấy. Hắn nghĩ đẩy ra nàng, dùng nhất cay nghiệt ngôn ngữ chất vấn nàng, chào phúng nàng. Có thể cánh tay của hắn mang lên một nửa, làm thế nào cũng không dùng được khí lực. Thật xin lỗi. Yếu ớt văn nhuế tiếng khóc lóc tại trong ngực hắn vang lên, mang theo nồng đậm giọng mũi, vỡ vụn mà tuyệt vọng. Thật xin lỗi, Tô Bạch. Thật xin lỗi. Cố Tuyết Phù đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn, nàng một lần lại một lần địa tái diễn ba chữ này, đều mang tê tâm liệt phế run rẩy. Đều là lỗi của ta. Ta không nên để ngươi đi. Ta không nên nói những lời kia. Ta sai rồi. Ngươi đừng đi, có được hay không? Van cầu ngươi, đừng rời bỏ ta. Tô Bạch cứng tại chỗ mặc cho Cố Tuyết Phù ôm hắn, nghe nàng lời nói không có mạch lạc xin lỗi. Cái này, diễn chính là cái nào một màn? Nàng thế mà đang khóc, khóc đến như cái bị toàn thế giới vứt bỏ hải tử. Nàng thế mà đang nói xin lỗi đến như thế hèn mọn, như thế thành khẩn. Cái này không thích hợp, quá không đúng. Cái kia vì tấn thăng cấp độ SSS, có thể không chút do dự hy sinh hắn mặc cho Mã Đông Giật đem tất cả tội danh chụp tại trên đầu của hắn, thậm chí ngay cả một câu giải thích đều không có Cố Tuyết Phù, thế nào lại là hiện tại cái dạng này? Nếu như nàng thật lòng mang ngày nấy, tại tấn thăng nghi thức bên trên, là Mã Đông Giật đổi trắng thay đen, chỉ hiểu bảo ngựa thời điểm, nàng vì cái gì không nói một lời? Nếu như nàng thật quan tâm hắn, không muốn để cho hắn đi, cái kia vừa rồi nàng nói ra những cái kia băng lãnh quyết tuyệt lời nói, đây tính toán là cái gì? Chính là nàng quyết tuyệt, đánh nát Tô Bạch trong lòng cuối cùng một sợi huyết tưởng, để hắn quyết định chặt đứt qua đi hết thảy. Nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Hối hận rồi, phát hiện mình không thể rời đi hắn cái này công cụ phụ trợ rồi. Vẫn là nói, thấn thăng cấp độ SSS về sau, lương tâm phát hiện, không, đều không phải là. Tô Bạch hiểu rõ nàng, hoặc là nói, hắn hiểu qua đi nàng. Cố Tuyết Phù không phải một cái sẽ tùy tiện không kiềm chế được nỗi lòng người, càng không phải là một cái sẽ trong thời gian ngắn lật lọng người. Nàng thời khắc này biểu hiện hoàn toàn không phù hợp tính cách của nàng. Ở trong đó nhất định có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh. Sau khi hắn rời đi, tại nàng đuổi tới nhà ga trước đó, cái này trong thời gian thật ngắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực run rẩy bà vai, cảm thụ được trước ngực càng lúc càng lớn phiến ẩm ý, lửa giận trong lòng cùng oán khí, trong bất chi bất giác bị một loại to lớn hoang mang thay thế. Hắn không có đẩy ra nàng, cũng chưa có trở về ôm nàng. Hắn liền như vậy đứng đấy. Cố Tuyết Phủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Tuyết Phủ thân thể kịch liệt run lên, nàng đem đầu chôn đến càng sâu. Ta không muốn làm cái gì. Ta cái gì đều không muốn làm. Tô Bạch, ta chỉ muốn ngươi đừng đi. Hai cánh tay của nàng thu được càng chặt, lực đạo lớn đến để Tô Bạch đều cảm thấy đau đớn. Đó là một loại sợ buông lòng tay, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ khủng hoảng. Tô Bạch trong lòng hoang mang chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm dày đặc. Hắn nhíu mày, muốn đẩy ra nàng, bàn tay đặt tại nàng đơn bạc trên bờ vai, lại cảm giác được xương của nơi đó tại lòng bàn tay của mình hạ không chỗ ở run rẩy. Buông tay, Cố Tuyết Phủ. Ngươi cái bộ dáng này, là làm cho ai nhìn? Không mệt mỏi sao? Người ta ở giữa, đã không có gì đáng nói. Ngươi bây giờ ở chỗ này khóc giống, sẽ chỉ làm ta cảm thấy càng buồn cười hơn. Có thể nàng không có buông tay. Nàng ngược lại ngẩng đầu lên. Tấm kia dính đầy nước mưa cùng nước mắt mặt, cứ như vậy không có chút nào phòng bị địa bại lộ tại nhà ga đại sảnh minh lượng lại trắng bệnh kia sáng hạ. Nàng trang đã sớm bỏ ra, nhãn tuyến cùng lông mi dán cùng một chỗ, tại nàng trắng non trên gương mặt vạch ra hai đạo chật vật hăng ấn. Môi của nàng không có một chút huyết sắc, bởi vì rét lạnh cùng kích động mà vi vi phát tím. Cặp kia đã từng thanh lãnh như hàn tinh đôi mắt, giờ phút này đỏ đến như muốn nhỏ ra huyết, bên trong quần quần cảm xúc là Tô Bạch chưa từng thấy qua, nồng đậm đến đốt người. Buồn cười. Nàng tái diễn cái từ này, khóe miệng khiên động một chút, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đúng vậy à, rất buồn cười. Ta hiện tại cái bộ dáng này, ngay cả chính ta đều cảm thấy buồn nôn. Chương 513, đến chậm xin lỗi, chương 513, đến chậm xin lỗi. Tô Bạch. Cố Tuyết Phù hô lên tên của hắn, hai chữ ở giữa cách thật lâu, đã dùng hết khí lực toàn thân. Ngươi nói đúng, hết thảy đều là lỗi của ta. Là ta hỗn đản, là ta tự tư, là ta mắt bị mù, cũng mù tâm. Tâm tình của nàng đột nhiên kích động lên, dẫn tới chung quanh một chút lữ khách quăng tới ánh mắt tò mò. Nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm, thế giới của nàng bên trong, giờ phút này chỉ còn lại nam nhân trước mắt này. Ngươi vì ta làm nhiều ít sự tình, ta thật không biết sao. Không, ta biết, ta tất cả đều ghi ở trong lòng. Có thể ta coi nó là thành đương nhiên. Tâm ta an ly đến địa hưởng dụng ngươi vì ta nỗ lực hết thảy, hưởng dụng ngươi dùng thời gian của mình cùng tương lai vì ta lắt thành con đường, lại ngay cả một câu đơn giản nhất tạ ơn đều keo kiệt tại nói ra miệng. Là Mã Đông giật tên tiểu nhân kia trên đài đổi trắng thay đen, đem ngươi công lao toàn bộ xóa đi, đem tất cả chịu tội đều đẩy lên trên người ngươi thời điểm, ta đang làm gì? Ta thế mà tại ngầm thừa nhận. Ta liền như vậy trơ mắt nhìn ngươi bị bọn hắn nhục nhã, bị bọn hắn dội lên nước bẩn. Nàng nói đến đây, dùng sức lắc đầu, lệ thủy theo động tác của nàng vẩy ra ngoài. Ta chính là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Ta tự tay đem ngươi đẩy ra, dùng nhất đả thương người bức ngươi rời đi, sau đó xoay người, liền đi hưởng thụ ngươi vì ta đổi lấy vinh quang. Tô Bạch, ta vừa rồi tại trong phòng nghỉ, nhìn xem trong gương cái kia mặc hoa phục, bị đám người chen chúc chính mình. Ta thật cảm thấy thật buồn nôn. Nàng nghẹn nào, cơ hồ nói không được, ngực kịch liệt chập trùng. Không có ngươi, căn bản cũng không có cái gì cấp độ SSS thính tuyết. Không có ngươi, ta Cố Tuyết Phủ bây giờ còn đang tinh minh thành, khả năng còn đang vì một thanh cấp C linh kiếm vật liệu phát sầu. Ta hôm nay hết thảy tất cả đều là ngươi cho. Có thể ta lại đem ngươi làm thành một khối bàn đạp, tại ngươi mất đi giá trị lợi dụng về sau, liền muốn đá một cái bay ra ngoài. Thật xin lỗi, Tô Bạch, thật xin lỗi. Nàng buông lòng ra vòng lấy hắn eo tay, ngược lại gắt gao bắt hắn lại trước ngực và áo. Nàng ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Là ta sai rồi, ta biết sai. Ngươi lại tin ta một lần, liền một lần cuối cùng, có được hay không? Tô Bạch có chút phản ứng không kịp. Nàng vì sao lại đột nhiên có giác ngộ như vậy? Là cái gì để nàng trong thời gian ngắn như vậy phát sinh như thế biến hóa long trời lở đất? Hắn nhìn xem nàng, nhìn xem nàng cặp kia hai mắt đỏ bừng, ở trong đó không có chút nào giả mạo vết tích, chỉ có thuần túy nhất thống khổ, hối hận cùng khẩn cầu. Nhìn thấy Tô Bạch không có lập tức cự tuyệt, Cố Tuyết Phù trong mắt giấy lên một điểm yếu ớt hy vọng chi quang. Nàng hít mũi một cái. Tô Bạch, ngươi nghe ta nói. Mã Đông giật bên kia, ta sẽ đi giải quyết. Ngày mai, không, buổi tối hôm nay, ta liền sẽ tổ chức buổi trình diễn thời trang, hướng toàn cao sân hành, không, hướng toàn bộ Lam Tinh làm sáng tỏ sự thật. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, thính tuyết có thể tấn thăng, chân chính công thần là ai? Ta sẽ để cho Mã Đông giật ở trước mặt tất cả mọi người, hướng ngươi công khai xin lỗi, đem hắn dội ở trên thân thể ngươi nước bẩn, một giọt không dư thừa địa thu sạch trở về. Tô Bạch con ngươi hơi co lại. Để nàng đi cùng Mã Đông giật cùng toàn bộ Cao Sơn Thành Linh Kiếm Hiệp hội cao tầng đối kháng. Cái này không khác tự hủy tương lai. Nàng vừa mới tấn thăng cấp độ SSS, căn cơ chưa ổn, làm như vậy sẽ đắc tội nhiều ít người. Cố Tuyết Phù xem thấu ý nghĩ của hắn, nàng lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Trước kia, ta luôn luôn lo lắng quá nhiều. Có thể ta sai rồi, 10 phần sai. Từ nay về sau, ta không muốn lại làm cái gì cân nhắc lợi hại thiên tài linh kiếm sứ. Ta chỉ muốn làm chính ta, làm cái kia. Có thể đường đường chính chính đứng tại bên cạnh ngươi, vì ngươi mà sống, Cố Tuyết Phù. Tay của nàng từ vạt áo của hắn bên trên trượt xuống, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí dắt hắn băng lên tay. Tay của hắn cứng một chút, nhưng không có rút mở. Cái này động tác tinh tế cho Cố Tuyết Phủ to lớn dũng khí. Trước kia, đều là ngươi đang vì ta trải đường, đều là ngươi sau lưng ta, yên lặng vì ta dọn sạch hết thảy chướng ngại. Ta một mực đi lên phía trước, đi được quá nhanh, nhanh đến đều quên quay đầu nhìn xem ngươi, quên hỏi ngươi có mệt hay không, quên ngươi cũng cần người quan tâm. Tô Bạch, từ nay về sau, đổi ta đến, có được hay không? Đổi ta đến vì ngươi trải đường, đổi ta tới làm vỏ kiếm của ngươi, làm hậu thuẫn của ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào, ta theo ngươi đi chỗ nào. Ngươi muốn làm cái gì, ta liền giúp ngươi đi làm. Con đường của ngươi, ta cùng ngươi cùng đi. Chúng ta không trở về cái kia băng lãnh nhà, chúng ta về Tinh Minh Thành. Chúng ta cùng một chỗ trở về, có được hay không? Về Tinh Minh Thành. Hắn vừa mới còn tại xoắn xuýt dây rùa, coi như là việc không dám làm trở lại quê hương con đường, từ trong miệng của nàng nói ra, vậy mà thay đổi hương vị. Không còn là kẻ thất bại hốt hoảng chạy trốn, mà là về nhà. Tô Bạch cúi đầu, nhìn xem Cố Tuyết Phủ chăm chú nắm tay của hắn. Tay của nàng đồng dạng băng lãnh, lại tại cố gắng hướng hắn truyền lại nhiệt độ. Hắn vẫn không hiểu, nàng vì sao lại đột nhiên chuyển biến. Nhưng cái này tựa hồ đã chẳng phải trọng yếu. Trọng yếu là, trước mắt cái này khóc đến rối tinh rối mù, nói chuyện nói năng lộn xộn, nhưng lại vô cùng kiên định nữ nhân, thật là Cố Tuyết Phủ. Là cái kia hắn bảo vệ vài chục năm, nguyện ý vì đó nỗ lực hết thảy, nhưng lại vào hôm nay bị thương thương tích đẩy mình Cố Tuyết Phủ. Cũng là cái kia. Tại Tinh Minh Thành lúc, sẽ đi theo phía sau hắn, rát góc áo của hắn, dùng mềm nhu thanh nhầm gọi hắn Tô Bạch ca ca tiểu nữ hải. Dài răng giặc trầm mặc. Nhà ga đại sảnh loa phóng thanh, lữ khách trò chuyện âm thanh, ngoài cửa sổ ào ào tiếng mưa rơi, đan vào một chỗ. Mà tại mảnh này ồn ào bên trong, Tô Bạch thế giới lại an tĩnh dị thường. Hắn chỉ có thể nghe được tự mình nổi trống giống như nhịp tim, cùng Cố Tuyết Phủ khẩn trương thở hào hẹn. Nổi trống, đụng chạm lấy màng nhĩ, chấn động lồng ngực. Hắn nhìn trước mắt trương này lê hoa đái vũ mặt, nhìn xem cặp kia sưng đỏ lại đốt nóng bỏng hỏa diễm con mắt, đại não lo dịp dây xích tại cái nào đó khâu đứt gãy. Hắn muốn hỏi, vì cái gì? Vì cái gì hiện tại mới nói những thứ này? Tại Mã Đông giật trước mặt mọi người mưu hại hắn thời điểm, ngươi ở đâu? Tại ta bị ngàn người chỉ trỏ, tước đoạt hết thể vinh dự thời điểm, ngươi ở đâu? Tại tâm ta như cho tàn, quyết định chặt đứt quá khứ thời điểm, ngươi lại tại chỗ nào? Nhưng bây giờ, nàng giống như thật, cái gì cũng không cần. Cái kia vừa mới tấn thăng cấp độ SSS vinh quang, cái kia cao sơn thành vô số người hâm mộ địa vị, cái kia dễ như trở bàn tay tương lai. Nàng dùng một loại phấn đấu quên mình tư thái, muốn đem đây hết thảy đều đập nát, chỉ vì đổi hắn trở về. Đáng ra sao? Hắn trầm mặc, theo Cô Tuyết Phủ, lại là cự tuyệt báo hiệu. Trong mắt nàng quang mang kịch liệt lay động. Không, không thể dạng này. Nàng không thể lại mất đi hắn. Không có Tô Bạch Thính Tuyết chỉ là một bộ hoa lệ sắc không. Không có Tô Bạch thế giới, chỉ là một mảnh vô ngần hoa mạc. Nàng sợ. Cho nên, làm Tô Bạch ánh mắt dừng lại tại một loại xem kỹ cùng xa cách trong bình tĩnh lúc. Cố Tuyết Phủ làm ra một cái ngay cả chính nàng cũng không từng dự liệu được cử động. Nàng không quan tâm, buông ra tay của hắn, hai tay bỗng nhiên vòng lấy cổ của hắn, thân thể hướng lên nhảy lên. Tô Bạch hoàn toàn không có phòng bị, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng chuyển đến, hạ bàn trầm xuống, vô ý thức đưa tay nâng nàng. Một giây sau, Cố Tuyết Phủ hai chân đã chăm chú trên bàn hắn eo. Chương 514, không cách nào vãn hồi quá khứ, chương 514, không cách nào vãn hồi quá khứ. Cái tư thế này, Tô Bạch đại não trong nháy mắt trống rỗng. Ngay sau đó, ấm áp mà mềm mại cánh môi, mang theo nước mưa lạnh buốt cùng nước mắt mặn chát chát, nặng nề mà y lên. Được ăn cả ngã về không va chạm cùng liều lĩnh tác thủ. Nô. Tô Bạch rên khẽ một tiếng, muốn tránh thoát, có thể vòng tại hắn trên cổ cánh tay thu được càng chặt, còn tại bên hông hắn hai chân cũng kẹp chặt càng dùng sức, một loại không cho cự tuyệt tư thái. Băng lạnh nước mưa còn tại từ trên thân hai người nhỏ xuống, nhưng thân thể dính nhau địa phương, lại có một cỗ nhiệt lượng không bị khống chế dâng lên, cấp tốc lan tràn. Cỗ này nhiệt lượng, xua tán đi mưa to mang tới hàn ý, hòa tan trong lòng của hắn ngưng kết băng cứng, cũng đốt rụi trong đầu hắn cuối cùng còn sót lại lý trí. Hắn nâng tay của nàng, chẳng biết lúc nào, từ bị động chèo chống, biến thành chủ động lấy quanh. Hồi lâu lâu đến nhà ga đèn phòng khách quang đều trở nên có chút hoảng hốt. Cố Tuyết Phủ mới lưu luyến không rời địa bông lòng ra hắn, cái chán nhẹ nhàng chống đỡ lấy chán của hắn, gấp rút thở hào hẹn. Gương mặt của nàng hiện ra không bình thường ửng hồng, sóng mắt lưu chuyển, thủy quang liễm diễm, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi bị thương. Nàng nhìn xem gần trong gang tấc Tô Bạch, khoe miệng khống chế không nổi trên mặt đất dương, cuối cùng tràn ra một cái tươi đẹp nụ cười sán lạ. Hắc hắc, nàng cười ra tiếng, thuần túy lại thỏa mãn. Lần này là thật cảm giác về tới ban đầu ở Tinh Minh Thành thời điểm, về tới cái kia không buồn không lo hạ tiền, tiếng ve kêu âm thanh. Khi đó nàng cũng hầu như là như thế này, làm cái gì nho nhỏ đùa ác về sau, liền sẽ lộ ra đắc ý như vậy tiếu dung trở lấy hắn bất đắc dĩ lại cương triều địa lắc đầu. Tô Bạch nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, ánh mắt bên trong một điểm cuối cùng băng xương cũng hòa tan, trở nên phá lệ nhu hòa. Hắn khe khẽ thở dài. Nếu như lúc trước chính là như vậy, thì tốt biết bao. Hắn thấp giọng cảm thán, có chút buồn vô cớ. Có lẽ về sau hết thảy đều sẽ có chỗ khác biệt. Có lẽ bọn hắn sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Ừm. Chống đỡ tại hắn trên trán Cố Tuyết Phù phát ra một tiếng không hiểu giọng mũi. Tô Bạch ca ca, ngươi đang nói cái gì? Một tiếng này Tô Bạch ca ca mềm nhu lại thân mật, trong nháy mắt đem Tô Bạch từ phân loạn trong suy nghĩ kéo lại. Hắn lắc đầu, cười. Những cái kia chưa từng xảy ra sự tình, người kiểu gì cũng sẽ ở trong lòng không ngừng mà đi mị hóa nó, dùng tưởng tượng vì nó phủ thêm hoàn mỹ nhất áo ngoài, để cho mình tin tưởng, về sau phát sinh hết thảy đều chỉ là một cái không hợp cách vật tham chiếu. Chúng ta hoài niệm, thật là đầu kia chưa từng lựa chọn đường sao? Không, chúng ta chỉ là trong ngực niệm cái kia đứng tại chỗ ngã ba, đối tương lai tràn ngập vô hạn khả năng chính mình. Con đường kia tươi đẹp đến mức nào, không ở chỗ bản thân nó, mà ở chỗ nó đại biểu chúng ta tất cả chưa thể thực hiện một loại khác khả năng. Kia là nhân sinh trên bức họa, lớn nhất một mảnh lưu bạch mặc cho chúng ta tại thất ý lúc, dùng rực rỡ nhất sắc thái đi lấp bổ. Chân chính tàn khốc ở chỗ, ngươi cho rằng ngươi hoài niệm chính là người kia, là cái kia đoạn trước đây ánh sáng, nhưng đẩy ra tầng tầng lớp kính, nhìn thấy có lẽ sớm đã không phải người kia bản thân, mà là tự mình bắn ra tại trước đây quang bên trong cái bóng. Nàng là ngươi chưa lại mộng tưởng, là tất cả dùng nếu như mở đầu cố sự, là cái kia đã từng thuần túy, ngây thơ, có can đảm dốc hết tất cả chính mình. Có thể. Tô Bạch nhìn trước mắt chương này cười nói tự nhiên mặt, trong lòng điểm này buồn vô cơ chậm rãi tiêu tán. Ta đã không cần lại trở về nhìn cái kia phiến hư ảo phong cảnh, không cần lại đi vì những cái kia nếu như mà cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì bây giờ bên cạnh ta đã có đầy đủ để cho ta nỗ lực toàn bộ thực tình đi bảo vệ người. Đương nhiên, cũng bao quát ngươi. Tô Bạch vòng tại nàng bên hông cánh tay, đông nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Khoe miệng của hắn ý cười làm sâu sắc, ánh mắt lại trở nên thanh minh mà trêu tức. Mộng nói, chơi đủ chưa? Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thế giới ngừng lại. Cố Tuyết Phủ nụ cười trên mặt cứng đờ. Hết thảy chung quanh bắt đầu vỡ vụn. Bên hai ồn ào náo động tiếng mưa rơi im bặt mà dừng, nhà ga đại sảnh tiếng người huyên náo cùng quảng bá hư không tiêu thất. Trước mắt trắng bệnh ánh đèn vặn vẹo kéo dài, cuối cùng hóa thành từng đạo lưu quang. Ôm hắn Cố Tuyết Phủ thân ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, lấp lóe, giống như là tín hiệu không tốt hình chiếu. Hình tượng trời đất quay cuồng, cuối cùng một lần nữa ổn định lại. Tô Bạch phát hiện mình chính bản thân chỗ một gian rộng rãi mà minh lượng đoàn tàu toa xe bên trong. Ngoài cửa sổ xe là phi tốc rút lui cảnh đêm, thành thị quang mang bị kéo thành từng đầu hoa mỹ cầu vồng. Toa xe bên trong ánh đèn sáng tỏ nhu hòa, quy luật bịch âm thanh bổ sung lấy an tĩnh không gian. Hắn còn duy trì đứng thẳng tư thế, một nữ hài hai chân quận tại cái hông của hắn, hai tay vòng quanh cổ của hắn. Chỉ là, đứng đối diện nữ hài đã từ Cố Tuyết Phủ biến thành Thẩm Mộng nói. Một đầu xinh đẹp tóc hồng, mấy sợi tóc nghịch ngợm về lên. Tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nơi nào còn có nửa phần nước mắt, chỉ có một đôi sáng lấp lánh con ngươi, chính có chút hăng hái đánh giá hắn. Nàng chậm chậm lưỡi, phấn nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua cánh môi, có chút vẫn chưa thỏa mãn, vừa rồi cái kia một hôn, nàng phân biệt ra khác hương vị. Chậm chậm, dư vị vô tận a, Tô Bạch ca ca. Nàng cố ý kéo dài âm cuối, dùng huyễn cảnh bên trong Cố Tuyết Phủ mới có thể dùng ngữ điệu, mềm nhún hô lên danh xưng kia. Tô Bạch thật dài điệu thở ra một hơi, cảm giác gân xanh trên trán đang nhảy nhót. Hắn vươn tay, không nhẹ không nặng địa đặt tại Thẩm Mộng nói đỉnh đầu, sau đó hơi chút dùng sức, liền đem cái này gấu túi đồng dạng vật trang sức từ trên người chính mình lột xuống tới, vững vàng đặt ở đối diện trên chỗ ngồi. Ngồi xuống, hắn mở miệng, đừng làm rộn. Ta nào có náo. Thẩm Mộng nói không phục chống chống quay hàm, hai chân tại chỗ ngồi bên trên tới lui. Ta đây là đang giúp ngươi ôn chuyện cũ, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Tô Bạch mặc kệ nàng, trực tiếp tại bên cạnh nàng chỗ ngồi xuống, dựa vào cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua thành thị đang hỏa. Tính toán thời gian, chúng ta tại Bắc Cực đánh bại Cố Tuyết Phủ, đã qua dòng dã một năm đi. Tô Bạch thử một tiếng, không quay đầu lại. Một năm. Thời gian trôi qua thật nhanh. Một năm nay, bọn hắn cơ hồ đi khắp Lam Tinh mỗi một nơi hẻo lánh. Từ cực Bắc Lẫm Đông Thành đến Hán Hải Thành vô cực sa mạc, từ phía trên Long Thành đến khu vực phía Nam Nguyên Thủy rừng cây. Tô Bạch dùng tuyệt đối lực lượng, để những cái kia đã từng làm nhân loại nhức đầu không thôi dị thú, đều thành tuân thủ luật pháp tốt công dân. Nên nhìn núi, nên thủ rừng, một chút linh trí tương đối cao, thậm chí còn tại xa xôi địa khu mở lên chuyển phát nhanh dịch trạm cùng đặc sắc nông gia nhạc, sinh ý thế mà cũng không tệ lắm. Bây giờ Lam Tinh, nên đón từ trước tới nay nhất hòa bình niên đại. Cho dù là tại nhân loại văn minh chưa cùng dị thú tiếp xúc cổ đại, những cái kia quốc cùng quốc ở giữa phân tranh đều so hiện tại muốn huyết tinh được nhiều. Có thể loại này hùng vĩ tự sự hạ hòa bình cũng không thể hoàn toàn vớt lên cá thể nội tâm nếp vốn. Tựa như vừa rồi, trận kia mưa to, cái kia nhà ga, cái kia khóc đến tê tâm liệt phế Cố Tuyết Phủ, hết thảy đều quá chân thực. Chân thực đến Tô Bạch tại viễn cảnh vỡ vụn một khắc này, trái tim đều xuất hiện ngắn ngủi có rút đau đớn. Uy, đừng giả bộ chết ta. Thẩm Mộng nói lại thọc hắn một chút, thân thể bu lại, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi, vừa rồi cảnh tượng đó, thật không phải là trong lòng ngươi khát vọng nhất kết cục sao? Khí tức của nàng ấm áp, mang theo thiếu nữ đặc hữu trong eo, thổi đến Tô Bạch lỗ tai có chút ngứa. Hắn nghiêng nghiêng đầu, kéo ra một điểm khoảng cách. Ngươi muốn nói cái gì? Chương 515, buông xuống, chương 515, buông xuống. Ta muốn nói, thiên cơ kiếm cũng sẽ không gạt người nha. Thẩm Mộng nói con mắt lóe sáng tinh tinh, phản chiếu lấy Tô Bạch có chút bất đắc dĩ mặt. Nàng giơ ra một ngón tay, làm như có thật giải thích nói, thiên cơ kiếm theo dõi, cũng không phải cái gì chống giống tạo ra huyễn tượng. Nó chiếu rõ chính là lòng người, là tiềm thức, là vô số khả năng phân nhánh bên trong, tiếp cận nhất chân thực cái kia một đầu. Nói một cách khác, vừa rồi huyễn cảnh bên trong phát sinh hết thảy, đều là có khả năng sẽ chân thực phát sinh. Cố Tuyết Phù phản ứng của ngươi, trong đó tất cả chi tiết đều là căn cứ vào tính cách của các ngươi cùng ngay lúc đó tình cảnh, thôi diễn ra tối cao sát suất sự kiện. Đúng vậy a, cái kia hết thảy đều quá phù hợp logic. Hắn chấn kinh, hắn hoang mang, hắn bị ôm lúc cứng ngắc, trong lòng của hắn lửa giận bị dao động. Vậy cũng là chân thật nhất phản ứng. Hắn đến thừa nhận, Thẩm Mộng nói không sai. Trong khoảnh khắc đó, hắn là dao động. Kia là hắn hao phí vài chục năm tâm huyết, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được đáp lại. Anh hùng nghèo túng, mỹ nhân hối tiếc, lãng tử hồi đầu. Nhiều kinh điển tiết mục a. Thẩm Mộng diễn nâng cầm lên, cười hì hì nhìn xem hắn, nếu như lúc trước, nàng thật giống huyễn cảnh bên trong như thế, liều lĩnh đuổi theo ra đến, xin lỗi ngươi, hướng ngươi tỏ tình, thậm chí nguyện ý vì ngươi từ bỏ hết thảy, cùng ngươi về Tinh Minh Thành. Nàng cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Tô Bạch biểu lộ, sau đó mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ngươi sẽ làm thế nào đâu? Tô Bạch, ngươi sẽ mềm lòng sao? Ngươi sẽ tha thứ nàng sao? Ngươi sẽ mang nàng đi sao? Trong xe rất an tĩnh, chỉ có đoàn tàu chạy lúc quy luật bình tâm thành. Tô Bạch ánh mắt vượt qua Thẩm Mộng nói bà bay, nhìn về phía ngoài cửa sổ vô biên hắc dạng. Ánh sáng của thành thị ở phương xa nối thành một mảnh sáng chói tinh hà, mà đoàn tàu chính lái về phía càng sâu hắc ám. Hắn trầm mặc thật lâu. Lâu đến Thẩm Mộng nói đều cho là hắn không có trả lời, chỉ là nhếch miệng, chuẩn bị thay cái chủ đề. Có thể Tô Bạch chợt cười. Mộng nói, ngươi hỏi ta một cái không có khả năng phát sinh vấn đề, thì có ý nghĩa gì chứ? Làm sao lại không có khả năng phát sinh rồi? Thẩm Mộng nói lập tức phản bác, thiên cơ kiếm đều thôi diễn ra.
Đúng vậy a, thôi diễn ra.
Tô Bạch nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn xem nàng, ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh, nhưng này chỉ là vô số khả năng bên trong một loại, mà chúng ta vị trí thế giới là tất cả khả năng sụp đổ về sau, kết quả duy nhất. Thôi đi, lại theo ta nói những thứ này mơ hồ. Thẩm Mộng nói khinh thường hừ một tiếng. Đây không phải huyền học. Tô Bạch lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, cấu thành một người, không chỉ là ưu điểm của nàng, còn có khuyết điểm của nàng, lựa chọn của nàng, nàng chấp niệm. Cao Sơn thành Cố Tuyết phủ, nàng kiêu ngạo, dã tâm của nàng, nàng vì mục tiêu có thể kiềm chế hết thảy tình cảm lý trí. Những vật này, cộng đồng tạo nên nàng. Cũng chính là những thứ này, để nàng tại cái kia thời khắc mấu chốt, làm ra ngầm thừa nhận Mã Đông Giật lý do thoái thác lựa chọn. Khoe miệng của hắn ý cười chưa giảm. Nếu như nàng thật sẽ ở lúc kia đuổi theo ra đến, sẽ vì ta từ bỏ nàng vừa mới đạt được hết thảy, cái kia nàng không phải ta nhận biết cái kia Cố Tuyết phủ. Một cái vì ta mà từ bỏ hết thảy Cố Tuyết phủ, có lẽ rất động lòng người, nhưng này chỉ là một cái tồn tại ở khả năng bên trong huyễn ảnh, mà không phải cái kia chân thật, cùng ta cùng nhau đi qua 20 năm tuế nguyệt nàng. Người không thể sống ở nếu như bên trong, Mộng nói. Chân chính hiện thực là, đường chỉ có một đầu, một khi đi qua, liền rốt cuộc trở về không được. Thẩm Mộng nói lặng lặng nghe, trên mặt trêu tức thần sắc chậm rãi rút đi. Nàng nhìn xem Tô Bạch bình tĩnh bên mặt, ngoài cửa sổ xe lưu quang trong mắt hắn sẽ qua, giống rơi xuống tinh thần. Nàng bỗng nhiên minh bạch, hắn không phải tại phủ nhận tự mình đã từng tình cảm, cũng không phải tại mạnh miệng. Hắn là thật buông xuống. Hắn tiếp nhận cái kia không hoàn mỹ kết cục, tiếp nhận cái kia làm ra sai lầm lựa chọn Cố Tuyết phủ, cũng tiếp nhận cái kia mình đầy thương tích, cuối cùng chọn rời đi chính mình. Hắn đem cái kia đoạn nặng nề quá khứ, chân chính biến thành qua đi. Thôi đi, nói đến một bộ. Thẩm Mộng nói nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại không hỏi tới nữa. Nàng yên lặng xê dịch thân thể, một lần nữa tựa vào Tô Bạch trên bờ vai, tìm cái tư thế thoải mái. Tốt ta, thính ngươi quá quan. Nàng buồn buồn nói. Tô Bạch có thể cảm giác được trên bờ vai truyền đến ấm áp cùng mềm mại, còn có viên kia không an phận cái đầu nhỏ tại hắn cổ bên trong cọ sát. Hắn không có đẩy ra nàng. Trong xe ánh đèn nhu hòa vẩy vào trên thân hai người. Bất quá, Thẩm Mộng nói thanh âm lại từ hắn vang lên bên tai, mang theo không có hảo ý cười. Vừa rồi nụ hôn kia, cảm giác cũng không tệ lắm. Về sau có thể dùng nhiều thiên cơ kiếm thử một chút khác kịch bản nha, thế nào? Tô Bạch. Qua đi đường chạy tới cuối cùng, những cái kia nếu như tạo thành phong cảnh, lại chói lọi, cũng chung quy là hải thị thật lâu. Dạng này cũng rất tốt. Thẩm Mộng nói còn dự định nói thêm gì nữa, cặp kia sáng lấp lánh trong con ngươi chớp động lên kích động ánh sáng. Có thể nàng vừa hé miệng, một cái thanh lãnh bên trong mang theo 10 phần hỏa khí thanh âm, không có dấu hiệu nào tại toa xe bên trong vang lên, giống như là trực tiếp tại hai người trong đầu nổ tung. Thẩm Mộng nói, ngươi lại con ta nhóm ăn vụng. Thanh âm này Tô Bạch không thể quen thuộc hơn được. Lục Nhược Linh. Của tại Tô Bạch trên người Thẩm Mộng nói toàn thân một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy là bị tại chỗ bắt bao chỗ dạng. Tay nàng bận bịu chân loạn điệu từ trên người Tô Bạch trượt xuống đến, sửa sang lại một chút tự mình cũng không xốc xếch góc áo, hướng về phía không khí thè lưỡi, dùng khí âm thanh cực nhanh nói với Tô Bạch, cái kia, ta đi trước một bước, ngươi đỉnh lấy. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của nàng liền hóa thành óng ánh khắp nơi lưu quang, trong nháy mắt tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một thanh cổ phát trang nhã trường kiếm, đưa một tiếng rơi xuống tại chỗ ngồi bên trên. Thiên cơ kiếm. Tô Bạch nhìn xem cái kia thanh an tĩnh nằm tại chỗ ngồi bên trên trường kiếm, lắc đầu bất đắc dĩ. Mấy cái này, thật sự là không có một cái để cho người ta bớt lo. Hắn cúi người nhặt lên thiên cơ kiếm, ngón tay phất qua lạnh buốt thân kiếm vi vi vụ vụ. Hắn cười cười, đem kiếm thu hồi vào kiếm. Toàn bộ thế giới rốt cục thanh tĩnh. Đúng vào lúc này, toa xe bên trong vang lên nhu hòa êm tai loa phóng thanh. Phía trước đến trạm, Tinh Minh Thành. Đoàn tàu sắp vào trạm, mời xuống xe lữ khách sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tinh Minh Thành. Ba chữ rơi vào trong tai, Tô Bạch thật dài địa thở dài một hơi. Trở về. Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, phương xa trong bóng tối đã có thể nhìn thấy một mảnh ôn nhuận minh lượng đang hòa hình dáng. Cái kia phiến quang hải ngay tại tầm mắt bên trong cấp tốc mở rộng, trở nên rõ ràng. Đoàn tàu bình ổn địa lái vào đứng lại, đỗ. Cửa xe mở ra, một cỗ sen lẫn quen thuộc vừa xa lạ không khí tràn vào. Tô Bạch có một kiếm, theo dòng người đi xuống toa xe, bước lên Tinh Minh Thành thổ địa. Dưới chân đứng đài chân bóng như mới, rộng rãi đến không tưởng nổi, đỉnh đầu là to lớn mái vòm thức trong suốt màn trời, có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm thưa thất tinh thần. Bốn phía là hình chiếu 3D bảng hướng dẫn cùng quảng cáo, mấy đầu từ lơ lửng quỹ đạo từ khác nhau đứng đài dọc theo đi, đưa đón lấy vãng lai lữ khách. Hắn rõ ràng địa nhớ kỹ, một năm trước hắn từ Cao Sơn Thành khi trở về, cái kia cũ nát chen chúc ánh đèn mở tối xe nhỏ đứng. Khi đó hắn lòng tràn đầy đều là bị khu chủ khuất nhục cùng đối tương lai mê mang, hết thảy chung quanh đều lộ ra ưu ám mà kiềm chế. Nhưng trước mắt cảnh tượng, nơi này sánh vai Sơn Thành trung ương nhà ga còn tân tiến hơn, phồn hoa. Chương 516, đổi nhân gian, chương 516, đổi nhân gian. Đứng trên đài lui tới trong đám người, đeo linh kiếm sứ huy chương cùng cầm kiếm người đánh dấu người khắp nơi có thể thấy được, số lượng nhiều, mật độ chi lớn, hoàn toàn không giống như là một cái xa xôi tiểu thành nên có dáng vẻ. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là, hắn nhìn thấy cách đó không xa, một cái nhìn bất quá 7-8 tuổi hải tử, chính hưng phấn địa cưỡi tại một đầu cao cỡ nửa người nham giáp heo trên lưng, hải tử phụ mẫu thì một mặt cương triều cùng ở bên cạnh, trong tay còn nắm một con lông sủ phong linh thỏ. Cái kia hai loại dị thú, tại quá khứ cũng phải cần cầm kiếm người tiểu đội cẩn thận ứng đối nguy hiểm giống loài, bây giờ lại dịu dàng ngoan ngoãn đến như là nuôi trong nhà sủng vật, cùng nhân loại như thế hài hòa địa chung sống một phòng. Tốt một phái náo nhiệt tường hòa cảnh tượng. Tô Bạch đứng tại chỗ, nhìn xem đây hết thảy, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Thế giới này biến đổi quá nhanh, nhanh đến hắn cái này tự tay sáng lập trật tự mới người, đều cảm giác có chút theo không kịp. Hắn theo biển người đi ra nhà ga. Lối ra bên ngoài quảng trường so nhà ga nội bộ càng thêm rộng lớn, to lớn suối phun theo âm nhạc nhảy múa,
bốn phía còn cuốn cao vút trong mây kiến trúc tường ngoài bên trên là tỏa ra ánh sáng lung linh cự phúc quảng cáo. Tô Bạch ánh mắt bị trong đó một bức là dễ thấy nhất áp phích một mực hấp dẫn lấy. Kia là một chương chiếm cứ cả tòa nhà lầu tường ngoài cự hình động thái áp phích. Áp phích bối cảnh là mỹ lệ tinh không cùng trong tưởng tượng thành bang, một cái tóc hồng nhị thứ nguyên thiếu nữ, cầm trong tay bức vẽ, trên mặt mang nụ cười tự tin, bày ra một cái cực kỳ chủ ủ nhị bị ủ tư thế. Tại thiếu nữ sau lưng, một nhóm thiếp vàng chữ lớn ở trong trời đêm nhấp nhô phát ra, chiếu lấp lánh. Chúc mừng thế kỷ mới vĩ đại nhất mạng gạ cả, tiểu thuyết gia, hòa bình thế giới điện cơ người một, thẩm mộng nói nữ sĩ, lực tác mới nhất bản in lẻ lượng tiêu thụ đột phá 1 tỷ sách. Tân tác vào khoảng tháng sau một ngày toàn cầu đồng bộ dự bán. Kính tỉnh chờ mong. Hắn quay người tụ hợp vào dòng người, hướng phía trong trí nhớ nhà phương hướng đi đến. Hắn không có lựa chọn cưỡi nhanh gọn từ lơ lửng xe buýt, mà là lựa chọn đi bộ. Hắn muốn dùng hai chân của mình, một lần nữa đo đạc tòa này xa cách đã lâu thành thị, nhìn xem một năm nay, nó đến tột cùng biến thành cái gì bộ dáng. Đường đi rộng lớn sạch sẽ, ven đường không nhìn thấy một cái rác rưởi thùng, cũng không nhìn thấy một mảnh giấy mảnh. Mấy đại viên cuộn cuộn sạch sẽ người máy lặng yên không một tiếng động lướt qua, những nơi đi qua, mặt đất sáng ngời như gương. Trên đỉnh đầu, từng đầu hơi mở không trung hành lang giăng khắp nơi, cỡ nhỏ không người phương tiện ở trong đó xuyên toa vắng lai, an tĩnh mà hiệu suất cao. Ven đường lối kiến trúc khác lạ, nhưng lại hài hòa địa hòa làm một thể. Hình chiếu 3D kỹ thuật bị vận dụng đến cực hạn, cửa hàng chiêu bài không còn là khô khan hộp đèn, mà là từng cái sinh động lập thể động thái hình ảnh. Mặc trang phục hầu gái thai mèo thiếu nữ tại quán cà phê cổng túi đầu hoan nền, uy vũ cơ giáp mô hình đang chơi cố cửa hàng trong tủ cửa bảy biện tư thế chiến đấu. Hết thảy đều tràn đầy khoa huyễn cảm giác, phồn hoa đến có chút không chân thực. Tô Bạch đi đến một cái ngã tư đường, dừng bước lại chờ đợi đèn tín hiệu. Tại bên cạnh hắn, hai cái mặc đồng phục cao trung nam sinh chính tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy cái gì. Uy, ngươi xem hôm qua Lục tiến sĩ buổi trình diễn thời trang trực tiếp không? Quá nổ tung. Nhìn một chút. Thiên Xu đời thứ hai hiện dùng hình linh năng hoạch tâm. Ông trời của ta, thể tích chỉ có một đời 1/10, năng lượng chuyển hóa suất lại tăng lên 30%. Đây quả thực là ma pháp. Nào chỉ là ma pháp. Ta nghe nói quân đội bên kia đã bắt đầu khảo thí chở khách Thiên Xu hoạch tâm một đời mới đơn binh xương vào ngoài, nghe nói có thể để một người bình thường có được tiếp cận thông thiên giai cầm kiếm người lực lượng. Lục tiến sĩ thật sự là thần nhân a. Nàng mới bao nhiêu lớn? Đầu 20 thôi. Cái này đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên? Ta cảm thấy nàng chính là nhân loại từ trước tới nay khoa học gia vĩ đại nhất, không có cái thứ hai. Kia là đương nhiên. Nàng thế nhưng là bằng sức một mình, đem nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật hướng phía trước đẩy vào chí ít 100 năm. Tô Bạch An tính nghe, nhếch miệng lên một vòng bất đắc dĩ cười. Lục tiến sĩ, Lục Nhược Linh, hai cái học sinh cấp 3 trong miệng thần nhân, giờ phút này tám thành còn mặc nàng món kia vạn năm không đổi áo khoác trắng, đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, vốn tại chất đầy bản vẽ cùng linh kiện trong phòng thí nghiệm, vì kế tiếp số liệu số lẻ mà minh tư khổ tưởng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra nàng đối màn hình cau mày bộ dáng, miệng bên trong đại khái sẽ còn lẩm bẩm, không đúng, nơi này mạch năng lượng thiết kế còn chưa đủ hoàn mỹ, làm lại. Vĩ đại nhất thiên tài, có lẽ là đi. Đèn xanh sáng lên, Tô Bạch cất bước xuyên qua đường cái. Hắn đi ngang qua một mảnh khoáng đạt thị dân quảng trường, trong sân rộng cực lớn mặt con bình phong bên trên, ngay tại phát hình một trận kích động lòng người tranh tài. Kia là một trận linh kiếm sứ ở giữa quyết đấu. Chói lọi kiếm quang ở trên màn ảnh sen lẫn va chạm, năng lượng tiếng oanh minh thông qua vờn quanh âm hưởng truyền khắp toàn bộ quảng trường, dẫn tới vô số người qua đường ngừng chân quan sát. Xinh đẹp. Lý Duy tuyển thủ một chiêu này kinh hồng dùng đến thật là khéo. Né tránh Triệu Nguyên tuyển thủ liệt địa chạm, còn thuận thế phát khởi phản kích. Sướng luôn biên sục sôi thanh âm vang lên, nhưng là vô dụng. Triệu Nguyên tuyển thủ phòng thủ vững như thành đồng. Hắn nhưng là lần trước thanh lạc cuộc bắt cường tuyển thủ. Không sai. Từ khi một năm trước Tiêu Thanh Lạc đại nhân đưa ra toàn dân ngự kiếm lý niệm, cũng tự mình thiết kế bộ này lấy thi đấu đại luyện thanh lạc cuộc thi đấu vòng tròn chế độ về sau, chúng ta Lam Tinh linh kiếm sứ thực lực tổng hợp tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giống Triệu Nguyên vừa cùng Lý Duy dạng này nhân tài mới nổi, tầng tầng lớp lớp. Trên màn hình, một cái cự đại thi đấu sự tình logo nổi lên. Kia là một thanh xuyên qua tinh thần lợi kiếm, phía dưới là ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thanh lạc cuộc. Mà tại logo bên cạnh, là một cái thời gian thực nhấp nhô chiến lược bảng xếp hạng. Lam Tinh linh kiếm sứ chiến lược bảng xếp hạng. Top 1, Tiêu Thanh Lạc. Chiến tích 108 chiến, 108 thắng, không phụ. Đài chủ tiếp tục tại vị thời gian, 9 tháng. Tô Bạch nhìn xem cái kia tên quen thuộc, cùng đằng sau này chuỗi làm cho người liễu lưỡi chiến tích, không khỏi bật cười. Cái kia muộn hồ lô, thật đúng là nói được thì làm được a. Nàng thành tất cả linh kiếm sứ đỉnh đầu tòa kia không thể vượt qua núi cao, thành một đời mới người trẻ tuổi trong lòng kiếm thánh cùng thần tượng. Nàng tất cả ngôn ngữ đều tại kiếm của nàng bên trong. Thành thị trung tâm thương nghiệp gần ngay trước mắt. Cùng một năm trước so sánh, nơi này cơ hồ là thoát thai hoang cốt. Từng tòa mới tinh nhà chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo hình tiên bệ, xuyên thẳng vút tiêu. Mà cơ hồ mỗi một nhà đại lâu đỉnh đều treo cùng một cái đánh dấu. Một đầu còn quấn tinh cầu màu xanh lam hoàng kim cự long, Thiên Long tập đoàn. Tô Bạch đứng tại một nhà quán cà phê lộ thiên chỗ ngồi bên cạnh. Bàn bên hai cái ô phục dày da nam nhân ngay tại trò chuyện. Phương tổng thủ đoạn thật sự là lôi lệ phong hành. Trước quý vừa hoàn thành đối Tây Đại Lục loại trọng công thu mua, tháng này lại cầm xuống vòng cực bắc quán hiếm thấy mạch độc nhất vô nhị quyền khai thác. Thiên Long tập đoàn hiện tại thể lượng, sợ là đã vượt qua thời đại trước ngũ đại tập đoàn tổng cộng. Đầu chỉ a, ngươi không coi trọng xung quanh vòng quanh trái đất tài chính và kinh tế sao? Chuyên đề đưa tin, tiêu đề chính là màu đỏ cự long thương nghiệp đế quốc. Văn chương thảo luận, Phương Thi Hàm tiểu thư dùng thời gian một năm, liền đem Thiên Long tập đoàn nghiệp vụ mở rộng đến toàn cầu mỗi một nơi hẻo lánh, từ nguồn năng lượng, khoa học kỹ thuật đến dân sinh, giải trí, vô cùng bất nhập. Nàng hiện tại chính là toàn bộ Lam Tinh mạch máu kinh tế, nàng hắt cái xì hơi, toàn cầu thị trường đều phải đi theo cảm mạo. Ai nói không phải đâu? Nhớ ngày đó nàng vừa tiếp nhận thời điểm, nhiều ít người chờ lấy chế giễu, nói một cái hoàng bao nha đầu chống đỡ không dậy nổi như thế lớn gia nghiệp. Kết quả đây, hiện tại những người kia đều cướp muốn gặp nàng một lần, hẹn trước đều xếp tới sang năm. Cách cục nhỏ a, huynh đệ. Hiện tại Thiên Long tập đoàn đã không phải là một cái thuần túy tổ chức buôn bán, nó càng giống là một cái kết nối toàn thế giới đầu mối then chốt, tại phương tổng vận hành dưới, rất nhiều trước kia có xung đột quốc gia cùng địa khu, đều bởi vì kinh tế bên trên chiều sâu khóa lại mà lựa chọn hợp tác. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, phương tổng đối hòa bình thế giới cống hiến, không thể so với những cái kia ở tiền tuyến chiến đấu anh hùng nhỏ. Tô Bạch bưng lên phục vụ viên vừa mới đưa lên nước, uống một ngụm. Hắn nhìn phía xa cái kia tòa nhà cao nhất cao ốc, mái nhà Thiên Long tập đoàn tiêu chí ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đám gia hỏa này, thật đúng là. Tô Bạch buông xuống chén nước, trên mặt lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tiêu dung. Chương 517, đại kết cục, chương 517, đại kết cục. Tô Bạch đi đến cửa sân trước, nhìn xem cái kia phiến quen thuộc cửa gỗ, trong lòng có chút cảm khái. Hắn vươn tay, đang chuẩn bị gõ cửa, cửa lại kẹt kẹt một tiếng từ bên trong mở ra. Bành, bành. Hai tiếng thanh thúy bạo hưởng, vô số đủ mọi màu sắc sáng phiến giải lụa màu thẳng vào mặt hướng hắn phun đến, trong nháy mắt khét hắn một mặt. Tô Bạch vô ý thức nhắm mắt lại, đưa tay quơ quơ, làm rơi trên đầu giải lụa màu. Hắn mở mắt ra, trông thấy đứng ở cửa hai nữ hải, một người trong tay giơ một cái giống tuyết giấy pháo mừng ống. Bên trái chính là Phương Thi Hàm, nàng mặc một thân mềm mại đồ mặc ở nhà, cười đến mặt mày loan loan. Bên phải chính là Thẩm Mộng nói, nàng vẫn là một bộ trạch nữ cách ăn mặc, rộng rãi áo thun bên trên in cái nào đó ạ niềm nhân vật ảnh chân dung. Nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi tự mình màu hồng tóc ngắn, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Tô Bạch, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì, đều nói cái này nghi thức hoan nên quá quê mùa. Hoan nên về nhà, Tô Bạch. Phương Thi Hàm tiến lên một bước, rất tự nhiên giúp hắn phủi đi trên bờ vai sang phiến. Biết ngươi hôm nay trở về, chúng ta có thể chờ thật là lâu. Tô Bạch nhìn xem các nàng, trong lòng điểm này tàu xe mệt mỏi trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn bất đắc dĩ cười cười, đưa tay vuốt vuốt Thẩm Mộng nói đầu, ngươi ra chủ ý. Mới không phải ta. Thẩm Mộng nói gương mặt đằng địa nhất hạ liền đỏ lên, vội vàng khoát tay, đem nồi vứt cho người bên cạnh, là Thi Hàm á. Nàng nói phải có nghi thức cảm giác. Phương Thi Hàm cũng không phủ nhận, chỉ là cười híp mắt nhìn xem Tô Bạch, thế nào, kinh không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. Kinh hãi còn tạm được. Tô Bạch nhả danh một câu, cất bước đi vào trong nhà. Trong phòng cảnh tượng để hắn sửng sốt một chút. Trong phòng khách bị bố trí tỉ mỉ qua, trên trần nhà treo giải lụa màu và khí cầu, chính giữa trên mặt bàn bày đầy phong phú thức ăn, nóng hôi hổi, mùi thơm nước mũi. Trên ghế salon, Lục Nhược Linh ngồi nghiêm chỉnh, hai tay ôm ngực, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Nàng nhìn thấy Tô Bạch tiến đến, chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, nhưng này vi dương lên khóe miệng lại bán nàng chân thực tâm tình. Sách, cuối cùng là trở về. Không về nữa, đồ ăn đều muốn lạnh. Tô Bạch sớm đã thành thói quen miệng của nàng là tâm không phải, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Mà ở phòng khách một góc khác, Tiêu Thanh Lạc chính ngồi xếp bằng ở trên thảm, cầm trong tay một cái trò chơi tay cầm. Tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm màn hình TV trên màn hình, một cái tít sẽ tiểu nhân đang cùng một con to lớn hỏa long vật lộn. Nghe được động tĩnh của cửa, đầu nàng cũng không có về, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Sau đó, động tác trên tay của nàng không ngừng, tinh chuẩn địa nhất cái lăn lộn, né tránh hỏa long thổ tức, thuận thế một kiếm đâm trúng hỏa long phần bụng. Tiến bộ thần tốc ca. Tô Bạch nhìn trên màn ảnh nhảy ra dịu vẽ nút in ở chữ, từ đấy lòng địa tán thưởng một câu. Người còn biết trở về a, người bận rộn. Phương Thi Hàm lôi kéo Tô Bạch đi đến bên cạnh bàn ăn ấn lấy bờ vai của hắn để hắn ngồi xuống. Hôm nay thế nhưng là cái đặc biệt thời gian. Ngươi nếu là dám không trở lại, chúng ta mấy cái cũng không tha cho ngươi. Đặc biệt thời gian. Tô Bạch hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên rồi, Thẩm Mộng nói từ trong tủ lạnh ôm ra một bình lớn nước trái cây, hiến vật quý giống như đặt ở Tô Bạch trước mặt, hôm nay là hồng nghe thành long hiến. Ngươi cái này làm chủ nhân, sao có thể vắng mặt đâu. Vừa dứt lời, trong phòng cửa bị đẩy ra, một thân ảnh đi ra. Tô Bạch theo tiếng kêu nhìn lại, cả người đều ngơ ngẩn. Kia là một cái nhìn ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ. Nàng mặc một thân tố nhã màu trắng áo đầm, trần trụi hai chân, giẫm đại chân bóng trên sàn nhà. Một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống đến bên hông, trong tóc, một đôi tiểu xảo tinh xảo bạch ngọc long sừng như ẩn như hiện. Thiếu nữ ngũ quan cực kỳ tú mỹ, da thịt trắng như tuyết, mặt mày ở giữa, lại mang theo một loại vùng đi không được khí khái hào hùng, nhìn kỹ lại cùng Tô Bạch có mấy phần rất giống. Nàng nhìn thấy Tô Bạch, cặp kia thanh tịnh như lưu ly đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, bên trong tràn đầy thuần túy mừng rỡ cùng quân quý. Nàng bước nhanh đi đến Tô Bạch trước mặt, dừng bước lại, sau đó dùng một loại mang theo một chút vụng về tư thái, cung cung kính kính hướng hắn đi một cái cổ lễ. "Chủ nhân." Bây giờ nàng đã hoàn toàn có thể trôi chạy cùng người trao đổi. Tô Bạch nhìn trước mắt Hồng Nê, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn vươn tay, rơi vào nàng đỉnh đầu, nhẹ nhàng địa vớt vớt. "Trưởng Thanh A, Hồng Nê." Hồng Nê thoải mái mà híp mắt lại, trên gương mặt hiện ra hai đoàn đáng yêu đỏ ửng. Nàng rất thích loại cảm giác này, chủ nhân bàn tay luôn luôn ấm áp như vậy. "Tốt tốt, đừng ở cửa, nhanh nhập tòa đi." Phương Thi Hàm kêu gọi đám người, Nhược Linh thế nhưng là chuẩn bị cả ngày đâu, mọi người mau tới nếm thử thủ nghệ của nàng. Lục Nhược Linh lập tức phản bác, "Ai là hắn chuẩn bị rồi? Ta chỉ là thí nghiệm một chút món ăn mới phổ mà thôi. Ngươi không muốn tự mình đa tình?" Vâng vâng vâng, thí nghiệm món ăn mới phổ. Phương Thi Hàm cười ha hả phụ họa, một bên cho Tô Bạch thịt canh, một bên nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, nàng từ hôm qua liền bắt đầu nghiên cứu thực đơn, buổi sáng hôm nay 5 điểm liền chuẩn bị, phòng bếp hiện tại cùng chiến trường đồng dạng. Tô Bạch nhìn thoáng qua Lục Nhược Linh có chút phiếm hồng bên tai, trong lòng hiểu rõ, phối hợp địa bưng lên chén canh, uống một ngụm. Canh là tỉ mỉ chế biến, ngon thuần hậu, ấm áp thuận thực quản trượt vào trong dạ dày, xua tán đi tất cả mọi bệnh. Uống rất ngon. Hắn từ đáy lòng địa tán thưởng. Lục Nhược Linh mặc dù sụ mặt, nhưng ánh mắt bên trong đắc ý lại là không giấu được. Ừm, quả thật không tệ. một mực vùi đầu chơi game Tiêu Thanh Lạc, chẳng biết lúc nào cũng ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, nàng mặt không thay đổi đánh giá một câu, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, kẹp đi trong mâm lớn nhất một khối thịt kho tàu. Lục Nhược Linh Thái Dương lập tức toát ra một cái giếng chữ, Tiêu Thanh Lạc. Kia là lưu cho Tô Bạch. Tiêu Thanh Lạc miệng bên trong nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ điều nói, chủ nhân tự mình sẽ kẹp. Ngươi. Mắt thấy hai người lại muốn đấu, Tô Bạch tranh thủ thời gian hòa giải, đem thịt trong chén mình kẹp cho Lục Nhược Linh. Tốt, đều đừng cái cỏ. Nàng ý tứ là, tay nghề của ngươi tiến bộ rất lớn. Lục Nhược Linh nhìn xem trong chén thịt, trên mặt nộ khí trong nháy mắt tiêu tán. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng hừ một chút. Phương Thi Hàm nhìn xem cái này náo nhiệt một màn, cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nàng nâng cằm lên, nhìn qua Tô Bạch, ôn nhu hỏi, một năm này, ở bên ngoài đã quen thuộc chưa? Có gặp phiền toái gì hay không? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Bạch trên thân. Các nàng đều biết, Tô Bạch một năm này nhìn như thanh nhàn, kỳ thực đang dùng phương thức của mình dò xét toàn bộ thế giới, trấn áp những cái kia tiềm ẩn uy hiếp, vì cái này kiếm không dễ hòa bình niên đại nền vững chắc sau cùng nền tảng. Tô Bạch để đua xuống, đón các nàng ánh mắt ân cần, cười cười. Có thể có cái gì phiền phức? Hiện tại toàn thế giới dị thú trông thấy ta đều đi vòng qua, sợ bị ta trộm tới sửa đường. Ngược lại là các ngươi, cả đám đều thành đại nhân vật, ta vừa mới trở về trên đường đi, khắp nơi đều là các ngươi tin tức. Hắn nhìn về phía Thẩm Mộng nói, thế kỷ mới vĩ đại nhất mạn gạ cả. Bản in lẻ lượng tiêu thụ 1 tỷ sách. Mộng nói, ngươi bây giờ thế nhưng là hữu danh hơn ta nhiều. Thẩm Mộng nói mặt vừa đỏ, nàng đem mặt chôn ở bát cơm bên trong, thanh âm buồn buồn chuyển đến, vậy cũng là, đều là các độc giả nâng đỡ. Mà lại, ta mạn gạ nhân vật chính, nguyên hình không phải liền là ngươi nha. Tô Bạch lại chuyển hướng Lục Nhược Linh, còn có Lục tiến sĩ, bằng sức một mình thôi động nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật 100 năm. Cái này đánh giá cũng không thấp a. Kia là truyền thông nói ngoa. Lục Nhược Linh khó được địa không có ngạo kiểu, mà là rất chân thành giải thích nói, ta chỉ là đem một chút hiện hữu lý luận thay đổi thực tiễn mà thôi. Chân chính hoạch tâm kỹ thuật đột phá, còn cần thời gian. Thanh Lạc cuộc kiếm thánh, Tô Bạch ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Thanh Lạc trên thân, 9 tháng đại chủ, chiến vô bất thắng. Ngươi bây giờ thế nhưng là toàn thế giới linh kiếm sứ thần tượng. Tiêu Thanh Lạc dừng lại đũa, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Tô Bạch. Chủ nhân mới là mạnh nhất. Trong lòng nàng, Tô Bạch chính là tòa kia vĩnh viễn không cách nào với tới cao phong. Nàng làm hết thảy, bất quá là vì đuổi theo hắn bóng lưng. Tô Bạch cười, không tiếp tục cái đề tài này. Hắn biết, các nàng làm đây hết thảy, không chỉ là vì thực hiện giá trị của mình, càng là vì có thể đứng ở bên cạnh hắn, trở thành trợ lực của hắn, mà không phải vương hữu. Hắn vì bọn nàng cảm thấy kiêu ngạo. Chủ nhân, một mực yên lặng ăn cơm hồng nghe, đột nhiên ngẩng đầu, nháy một đôi tinh khiết con mắt nhìn xem Tô Bạch, ta cũng có thể hỗ trợ. Nàng huyết bộ ngực nhỏ, vẻ mặt thành thật nói, ta hiện tại có thể không cần hóa hình, trực tiếp biến thành cự long, rất rất lớn, cái chủng loại kia. Ta có thể giúp chủ nhân tuần sát lãnh địa. Tô Bạch nhìn xem nàng, trong lòng ấm áp. Hắn vươn tay, lần nữa sờ lên đầu của nàng. Ta biết, hồng nghe lợi hại nhất. Hắn nhìn chung quanh một vòng. Phương Thi Hàm chính ôn nhu mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến yêu thương. Thẩm Mộng nói mặc dù thẹn thùng, nhưng khỏe mắt quét nhìn nhưng vẫn không có rời đi hắn. Lục Nhược Linh ngoài miệng không nói, lại một mực tại yên lặng vì hắn thêm đồ ăn. Tiêu Thanh Lạc ngồi an tĩnh, lại giống một thanh trung thành nhất kiếm, tùy thời chuẩn bị vì hắn ra khỏi vỏ. Còn có Hồng Nghê, cái này từ tâm huyết của hắn thai nghén mà thành tồn tại, bây giờ cũng hóa thành hình người, dùng thuần túy nhất phương thức ỷ lại lấy hắn. Nơi này mới là hắn chân chính kết cục. Tốt, không nói những thứ kia. Tô Bạch giơ lên trước mặt nước trái cây cụt, hôm nay là để ăn mừng Hồng Nghê, chúng ta hẳn là cao hứng một điểm. Các cô gái nhao nhao hưởng ứng, giơ lên tự mình cái chén. Vì Hồng Nghê, cũng vì anh hùng của chúng ta, rốt cục về nhà. Phương Thi Hàm nói bổ sung, con mắt của nàng sáng lấp lánh, phản chiếu lấy Tô Bạch thân ảnh. Sáu cái chén nhẹ nhàng địa đụng nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô Bạch nhìn trước mắt những thứ này tiếu ỉ hiệp như hoa gương mặt, uống xong trong chén nước trái cây. Ngoài cửa sổ, tinh minh thành cảnh đêm sáng chói như ngân hà. Hết trọn bộ.